trong đó một đôi, như cận bắc, lại như liễu đình đình. Mà vị trí kia trần trọng nhớ được, đúng là mình trước đó dùng cốt chảo đâm chết cặp mắt kia. Cặp mắt kia chung quanh, còn có bị cốt chảo chảo thương vết tích. Nguyên lai con mắt này, tùy thời có thể bổ sung sao. Sáu mắt di đỉnh, một đôi mắt chính là một cái ma cô. Chết một cái, còn có thể không ngừng lại thêm. Nếu như đỉnh kia lưu lạc bên ngoài, dựa vào nó quỷ dị kia năng lực, được tạo thành bao lớn tai họa a. Dù cho có người giết chết bên trong ma cô, có thể chỉ cần lại hiến tế một cái thích hợp nữ nhân, kia ma cô vị trí liền có thể lập tức bổ sung. Thay lời khác tới nói, cái đỉnh này nếu là không bị phong ấn, vậy nó liền có thể liên tục không ngừng tái sinh. Trân Trọng nuốt một ngụm nước bọt, hiện nay sáu mắt di đỉnh đã nở năm đôi. Đại thế không tốt. Trân Trọng cũng không có quên trước đó tại Lưu gia nghe được cái kia cố sự. Từ sáu mắt di đỉnh xuất thế đến nay, chỉ có một lần sáu mắt toàn bộ triển khai. Mà lần kia, trực tiếp tạo thành một thôn trang hủy diệt. Vô hạn phóng đại dục vọng sẽ khiến cho nội tâm của người càng phát ghê tởm. Cuối cùng dẫn đến lẫn nhau lừa gạt, tàn sát lẫn nhau. Mà dưới mắt, cái này đỉnh đã nở năm đôi, nhất định phải nhanh phong ấn. Bày trận. Không lo được nằm trên đất những nữ nhân kia. Cũng không lo được bị đốt máu thịt be bét liêu đình đình. Trân Trọng vội vàng hạ lệnh, để đại gia bắt đầu bày trận. Tô Nặc, Thiên Cơ bắp sức kéo, Trương Văn, Điền Dã, Trần Trọng. Mấy người nhanh chóng đem đỉnh lô xung quanh nằm mấy người phụ nhân cùng liêu đình đình kéo ra. Sau đó phân biệt nhanh chóng chạy đến trước đó thương lượng kỹ càng rồi vị trí. Vốn là bị đốt vết thương chẳng chịt liêu đình đình, bị như thế khẽ kéo, trực tiếp một khối đen như mực huyết nhục bị vớt xuôi tới. Mặc dù nàng rất muốn gọi đại gia điểm nhẹ, thế nhưng là nàng thật sự là không có một tia khí lực có thể nói chuyện. Chứ con mắt còn có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy những bóng người này, còn dư lại nàng căn bản không phân rõ ai là ai. Thôi, nhận mệnh. Có thể còn sống là được, nàng cũng không tiếp tục nghĩ lơ lối. Trân Trọng chờ 5 người vây quanh 6 mắt di đỉnh, ở trên mặt đất ngồi xếp bằng. Đại gia cầm cẩn thận lệnh kỳ, chờ ta khẩu lệnh, sau đó đại gia đồng thời cắm cờ. Tốt mấy người miệng đồng thanh hồi đáp. Sau đó đều cầm đội ngũ lệnh kỳ khẩn trương chờ đợi Trần Trọng chỉ huy. Trần Trọng trong miệng trầm thấp đọc lấy trước đó Lý Tâm Ngải nói cho hắn biết đội ngũ pháp quyết. Lệnh kỳ, bày trận. Pháp quyết mặc niệm hoàn tất, Trần Trọng hô to một tiếng. Tiếp thu được chỉ lệnh, mấy người đều đi theo lấy Trần Trọng một đợt, nháy mắt đem lệnh kỳ cắm vào mặt đất. Kia cao cao sân khấu, dưới đất là trực tiếp xi măng đổ vào ruột đặc sàn nhà. Có thể thực hiện trận lệnh kỳ cứ như vậy dễ dàng cắm xuống liền tiến vào. Phảng phất cho bánh sinh nhật chen vào ngọn nến đơn giản như vậy. Năm ai lệnh kỳ vừa cắm vào, năm đạo kim quang nháy mắt từ lệnh kỳ nơi toát ra. Mỗi đạo kim quang còn kèm theo những thứ khác nhan sắc. Sức kéo chính là kim sắc sen lẫn lục sắc, đại biểu mộc. Trương Văn chính là kim sắc sen lẫn màu lam, đại biểu nước. Tô Nặc chính là kim sắc sen lẫn màu đỏ, đại biểu lửa. Điền Dã thì là kim sắc sen lẫn màu nâu, đại biểu thổ. Mà Trần Trọng thì là thuần chính nhất kim sắc, đại biểu kim. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành tề tụ. Năm loại màu sắc chỉ tại giữa không trung hội tụ, sau đó tản ra, tạo thành một nửa hình tròn hình kết giới, đem sáu mắt di đỉnh bao phủ trong đó. Trong kết giới không có một ai, chỉ có sáu mắt di đỉnh. Trân Trọng chờ 5 người thì là xếp bằng ở bên ngoài kết giới đội ngũ lệnh kỳ nơi, yên lặng nhìn chăm chú lên trong kết giới tình huống. Chỉ thấy lệnh kỳ không ngừng toát ra kim quang, mỗi đạo kim quang đều ngưng kết một viên mũi tên bộ dáng, hướng sáu mắt di đỉnh bắn vọt mà đi. Mà kia sáu mắt di đỉnh cũng không ngừng toát ra nồng nặc hắc khí, đem toàn bộ thân đỉnh bao vây lại. Tựa hồ muốn ngăn cản mũi tên xâm lấn. Mũi tên cùng hắc khí không ngừng giao phong. Trân Trọng tụ tinh hội thần nhìn xem đây hết thảy. Hắn sợ mũi tên ngăn cản không nổi. Lúc đầu hắn đối ngũ hành phong ấn hiệu quả cũng không hiểu rõ. Sở dĩ hắn đã sớm làm xong linh hồn phong ấn dự định. Nếu như mũi tên không chống đỡ được, ngũ hành phong ấn sụp đổ, nhất định sẽ đối cái khác mấy người tạo thành bị thương rất nghiêm trọng. Những người này là tín nhiệm chính mình mới tới. Trân Trọng vạn vạn sẽ không để cho bọn hắn lâm vào hiểm cảnh. Nếu quả thật có biến, hắn tình nguyện trên mình. Dù sao, hắn có mạng đứng thanh lý. Các ngươi đều lui ra phía sau một điểm, cầm cẩn thận trừ tà côn, chuẩn bị ứng đối tiết lộ ra ngoài hắc khí. Trân Trọng lập tức hô. Được. Tô Nặc một cái đứng dậy, nhanh chóng lui về phía sau một bước, rút ra trừ tà côn hất lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm kết giới trong vòng biến hóa, làm xong tùy thời ngăn địch chuẩn bị. Cả người xem ra tư thế hiên ngang. Trương Văn mấy người cũng giống như thế. Bao quát Điền Dã. Lúc đầu Điền Dã là nhìn không thấy những hắc khí kia. Nhưng vừa vặn ngũ hành trận pháp hình thành ngáy mắt, kết giới trong vòng hắc khí cùng kim quang, hắn đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Chắc hẳn đây chính là kết giới tác dụng đi. Điền Dã khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, hai tay nắm thật chặt trừ tà côn. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất thấy tràng diện này, hắn cầm trừ tà pháp côn lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Không hoảng hốt không nội vàng, ta ruộng tiểu gia từ trước đến nay vận khí bờ UFF ra thân, lão tử mua cái cạo cạo thưởng đều có thể trúng mấy ngàn đồng tiền chủ, sợ quặp lông. Phúc lớn mạng lớn, phúc lớn mạng lớn. Nay quỷ dị nếu là dám ra tới, lão tử liền chơi chết nó a, thực tế không được, lão tử còn có viêm châu đâu. Quá mức đập chết hắn. Điền Dạ nghĩ nghĩ bản thân trong túi viêm châu, nháy mắt cũng không hư. Sợ quặp lông a, chơi nó. Trương Văn nghiêng mắt tới, lặng lẽ nhìn Điền Dạ, thoáng có chút lo lắng. Thế nhưng là tên đã trên dây, đại gia hiện tại nhất định phải mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ai cũng không thể giúp ai. Nàng chỉ cầu đảo, chờ chút hắc khí tiết lộ thời điểm, hướng phía bên mình nhiều đến điểm. Tên cơ bắp sức kéo ác hơn, trực tiếp cầm lấy chùy thủ, đối với mình cánh tay vạch một cái. Dùng máu tươi thoa khắp toàn bộ nắm đấm. Chứ ta côn cái gì mặc dù tốt dùng, nhưng hắn vẫn là tín nhiệm hơn nắm đấm của mình. Trước thoa lên để phòng vạn nhất, liền sợ đến lúc đó không kịp. Trân Trọng cũng là rút ra cây gậy trận địa sẵn sàng, cũng yên lặng hướng phía trước nhảy một bước, vừa tới lấy phong ấn kết giới đứng vững. Dạng này nếu có nguy hiểm gì, nhất định là hướng về phía cách kết giới thêm gần chính mình. Mấy người khẩn trương nhìn chăm chú lên kết giới trong vòng biến hóa. Tất cả mọi người là lần thứ nhất trải nghiệm phong ấn, tăng thêm sớm biết được 6 mắt di đỉnh năng lực đặc thù, sở dĩ đều rất là nghiêm túc đối đãi. Trong kết giới, kim quang càng ngày càng thịnh. Vô số mũi tên bay ra, siêu siêu hướng phía 6 mắt di đỉnh công kích. Có lẽ là phát giác hắc khí phản kháng, mũi tên công kích càng phát ra dày đặc. Hắc vụ không chống đỡ được, bị mũi tên xen kẽ mà qua, thẳng tắp bắn vào mà cô trong mắt. Á á á. Trong kết giới vang lên nữ nhân thê lương tiếng thét chói tai. Trân Trọng, cứu ta a, cứu ta a. Trân Trọng trong lòng giật mình, cái này không phải Khương Miêu thanh âm à? Chương 97, hắc khí tiết lộ. Trân Trọng, cứu ta a, cứu ta. Khương Miêu thanh âm khi thì bén nhọn thê lương, khi thì thảm thiết phiền muộn. Quanh quẩn tại Trần Trọng trong lỗ tai, chỉ cảm thấy màng nhĩ sinh sinh căng đau. Lao Trần, ngươi, ngươi. Cách xa nhau không xa Điền Dã một mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Trọng, ngươi lỗ tai đang chảy máu. A. Nghe tới Điền Dã lời nói, Trần Trọng theo bản năng lau một cái lỗ tai của mình. Quả nhiên, đầy tay đều là máu. Trần Trọng, cứu ta a, ta là Khương Miêu a, cứu ta a. Khương Miêu thanh âm còn tại không ngừng quanh quẩn, Trần Trọng thậm chí bắt đầu cảm giác hai mắt có chút mơ hồ. Nhìn xem Trần Trọng trạng thái không đúng, Điền Dã lo lắng hỏi, lão Trần ngươi đến cùng thế nào? Xuyệt, đừng nói chuyện. Tô Nặc lên tiếng ngăn cản Điền Dã tiếp tục truy vấn, làm tốt chính ngươi sự tình, đừng để quỷ dị chui chỗ trống. Miễn cho kéo đại gia chân sau. Bị Tô Nặc như thế một hấn, Điền Dã lập tức chớ lên tiếng. Ai ra, Hòa Khôi trưởng thật hung. Trần Trọng, tĩnh tâm. Tô Nặc hai mắt ngưng lại, một cỗ thanh âm lạnh lùng, truyền vào Trần Trọng trong lỗ tai. Thanh âm của nàng phảng phất một đạo thanh tuyển, nháy mắt để Trần Trọng thư hoán không ít. Trần Trọng lắc đầu làm bản thân bảo trì rõ ràng. Này quỷ dị bắt đầu làm xiếc. Khương Miêu đã chết, bị đại hỏa thiêu chết. Hiện tại nơi nào còn có cái gì Khương Miêu? Chỉ có Ma Cô. Trần Trọng cầm trừ tà côn, đối mọi người nói, các ngươi lui nữa sau chút, khả năng cái này quỷ dị muốn phản công. Nghe tới Trần Trọng chỉ lệnh, Điền Dã theo bản năng lui về sau một bước. Kết quả hắn phát hiện những người khác cũng không có động tĩnh. Lúng túng nhìn một chút chung quanh mấy người, Điền Dã lại yên lặng đi trở về tại chỗ. Trong kết giới, quang tiễn siêu siêu phát xạ. Trong khoảng thời gian ngắn liền đã giết chết hai cặp con mắt. Mỗi một lần kia con mắt bị bắn chết thời điểm, Trần Trọng đều có thể nghe thấy một người nữ nhân tiếng thét chói tai, chấn động đến lỗ tai hắn đau nhức. Năm đôi con mắt, hiện tại chỉ còn lại có hai cặp. Ngũ hành trận pháp bên trong quang tiễn càng ngày càng ít. Trận pháp kết giới bên trên vầng sáng cũng chậm chậm ảm đạm xuống. Xoạt xoạt. Theo một tiếng thanh thúy thanh âm, kết giới phía trên xuất hiện một chút vết rạn. Ngũ hành phong ấn lực lượng ngay tại dần dần tại suy yếu. Xem ra chơi chết hai cặp con mắt đã là cực hạn. Ý thức được quang tiễn suy yếu, hắc khí kia bắt đầu rồi kịch liệt phản công. Nương theo lấy từng tiếng thê lương thét lên. Hắc khí từ trong vết nứt tràn ra, bắt đầu công kích mọi người ở đây. Đại gia bảo vệ tốt an toàn của mình, thực tế không được lập tức rời khỏi. Trân Trọng một gậy đập tan trước mắt hắc vụ nhanh chóng nói. Tốt, yên tâm đi. Đám người chăm miệng một lời, cũng bắt đầu cầm trừ tà côn cùng trước mắt hắc khí chiến đấu. Trừ tà côn quả thật không tệ, hắc khí đánh tới, chỉ cần đống nhiên một kích liền tàn đi. Tô Nặc vừa đập tan một đoàn hắc khí, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trong tay trừ tà côn, ha ha, không sai không sai, loài người pháp bảo có chút ý tứ. Khe hở càng lúc càng lớn, tràn ra hắc khí vậy càng ngày càng nhiều. Vừa mới còn có thể nhẹ nhõm ứng đối đám người, giờ phút này dần dần cảm nhận được áp lực. Sức kéo đã ném ra trừ tà côn. cầm thoa khắp máu tươi nằm đấm, đối trong không khí không ngừng đánh tới hắc khí mãnh liệt xuất kích. Trương Văn hơi suy nghĩ, con mắt biến thành yếu ớt màu lam. Vận dụng bộ phận lực lượng quỷ dị lại thêm trừ tà pháp côn, nàng cũng đổ còn ứng đối tự nhiên. Muốn nói thoải mái nhất, đó chính là điển giã. Hắn ôm trừ tà côn khẩn trương chờ đợi tại nguyên chỗ, trong đầu đã diễn dịch vô số lần hắc khí vọt tới thời điểm, bản thân muốn làm sao đánh trả. Là trực tiếp thùng đâu, vẫn là gõ đâu, vẫn là đánh lung tung một trận. Thế nhưng là để hắn thất vọng là, vậy mà không có một tia hắc khí hướng hắn mà tới. Bởi vì hắn trước mặt kết giới không có một tia tổn hại. Còn bên cạnh hắc khí lại căn bản phiêu không đến. Bởi vì hắn một bên là Trần Trọng, một bên khác là Trương Văn. Sở dĩ cầm trừ tà côn điên dã, biểu thị tay mình đều chua, cũng không còn gặp gỡ một cái quỷ dị. Không khỏi điếu điếu môi, từ trong túi móc ra một cây kẹo que ngậm lên miệng, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Kết giới vỡ vụn càng ngày càng nghiêm trọng. Một cỗ nồng nặc hắc khí nháy mắt xông ra, đối đám người cuốn tới. Đám người giật nảy cả mình, nháy mắt làm xong công kích chuẩn bị. Thế nhưng là những hắc khí này, nhưng có ý thức đồng dạng, đi vòng cánh ngoặt, từ mấy người trước mặt sát qua mà qua. Tốc độ nhanh chóng, căn bản phản ứng không kịp. Những hắc khí kia tựa hồ sớm có mục đích, vòng qua Trần Trọng đám người, nhắm chuẩn nằm trên đất đám kia nữ nhân mà đi. Hắc khí nháy mắt chui vào thân thể, mấy cái nguyên bản đã hôn mê nữ nhân nháy mắt mở mắt. Kia con mắt, đen như mực. Hoàn toàn không nhìn thấy một điểm tròng trắng mắt. Mấy người phụ nhân lấy một loại quỷ dị tư thế từ dưới đất bò dậy. Thứ chi khớp nối vang lên ken kẹt. Rất giống bị người thao tác khối lỗi, rẽ ngang ôn éo hướng phía mấy người đi tới. Và nó, cái này thứ đồ gì a? Các nàng còn là người sao? Cái này có thể đánh không? Nhìn xem hướng bản thân đi tới nữ nhân, Điền Giã phát ra một tiếng kinh hô. Hắn không biết bây giờ đối với mặt những nữ nhân này, rốt cuộc là chết hay sống, tính người vẫn là tính quỷ dị. Nếu như mình cầm trừ tà côn đánh, vạn nhất không cẩn thận đem người đánh chết làm sao xử lý. Các nàng bị bám thân, đại gia cẩn thận một chút, tận lực không cần tổn thương tính mạng bọn họ. Trân Trọng chậm rãi giải thích nói. Tốt, nhìn ta làm choáng các nàng. Tên cơ bắp thô cuồng cười nói, mãi mãi, này quỷ dị có chút tài năng, còn biết thao tác nhân loại phân tán chúng ta lực chú ý Trần Trọng huynh đệ, việc này giao cho ta, ngươi an tâm đối phó trận pháp này, ta coi lấy cái này không kiên trì được bao lâu. Ngươi phải suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Còn có ta cũng đi. Trương Văn nhìn Điền Dã, chủ động thỉnh cầu đến, những này bị bám thân nữ nhân, công kích cũng không giống như những hắc khí kia, các nàng thế nhưng là không khác biệt công kích. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Trương Văn lời này mặc dù là nhìn xem Trần Trọng nói, nhưng nói gần nói xa đều là đúng Điền Dã cảnh cáo. Nói xong Trương Văn tâm niệm vừa động, con mắt lập tức chuyển biến thành yếu ớt màu lam, móng ngón tay cũng mau nhanh rối dài. Phối thêm nàng cái kia vốn là tái nhợt da rẻ, thời khắc này nàng, xem ra phảng phất càng giống một cái quỷ dị. Khá lắm, ngự quỷ nhất tộc. Tên cơ bắp kinh ngạc nói. Không nghĩ tới bên cạnh mình lại có ngự quỷ nhất tộc người. Ngự quỷ nhất tộc lực lượng cùng mình lực lượng một dạng, đều hết sức tà tính. Một số phương diện tới nói, so với nhân loại, bọn hắn đều càng khuynh hướng quỷ dị. Bất quá năng lực càng lớn, tương ứng thừa nhận cũng càng nhiều. Gia tộc bọn họ đời đời kiếp kiếp đều thừa nhận nguyền rủa. Sở dĩ cho dù ở ám môn loại này tổ chức, bọn hắn loại này có được năng lực đặc thù gia tộc, cũng là rất ít xuất thế. Trương Văn đối tên cơ bắp gật gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Sau đó quăng cái ánh mắt cho Điền Dã, dùng đến mang theo thanh âm khàn khàn nói, quản tốt chính ngươi. Trương Văn ánh mắt không phải rất thân mật, ngữ khí vậy mười phần lạnh lùng. Doa đến Điền Dã sửng sốt một chút. Hắn đây là lần thứ nhất trông thấy Trương Văn cái bộ dáng này đâu. Điền Dã trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhìn xem Điền Dã một mặt kinh ngạc bộ dáng, Trương Văn cho là hắn không thích. Ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng nhiều hơn mấy phần phiền muộn. Ha ha, quả nhiên cùng người khác không có gì không giống. Đầu ngón tay lam quang lóe lên, Trương Văn giơ lên móng vuốt đối mấy cái kia nữ nhân vọt tới. Chương 98, hóa ảnh là mãng. Có lẽ là vừa mới Điền Dã ánh mắt kích thích Trương Văn. Trương Văn một cái tay lên đao rơi, hung hăng đánh vào những nữ nhân kia trên thân. Mấy cái nữ nhân bị đánh đến thổ huyết. Thế nhưng là những nữ nhân kia phảng phất không có cảm giác đau, không có ý thức. Bất luận chịu đòn bao nhiêu lần, đều có thể đứng lên lần nữa tiếp tục công kích. Cái quỷ gì, những nữ nhân này như thế chịu đánh. Chúng ta tiếp tục như vậy sẽ không phải cho các nàng đánh chết ta. Tên cơ bắp nhả danh nói. Trương Văn ánh mắt ngưng lại, móng tay thật dài nằm ngang ở bên miệng, con mắt màu xanh lam bên trong lóe ra yêu dã quan mang, kia. Cũng chỉ có thể để cho ta tới. Sức kéo ca, có việc cần ngươi hỗ trợ. Trương Văn muội tử. Chuyện gì ngươi nói? Tên cơ bắp sảng khoái đáp lại nói. Những nữ nhân này không thể giết chết, các nàng chỉ là bị bám thân mà thôi. Ta có biện pháp khống chế bọn hắn, nhưng là ta cần vận dụng trong thân thể ta càng sâu một tầng lực lượng quỷ dị.
A,
vậy ngươi, không sai, sử dụng hết ta sẽ rất suy yếu, đến lúc đó làm phiền ngươi đem ta đem đến tương đối an toàn địa phương. Trương Văn nói xong nhìn hạ bộ sau cách đó không xa Điền Dã, nhỏ giọng tiếp tục cùng tên cơ bắp nói, làm phiền ngươi vậy thuận tiện giúp ta chiếu khán dưới hắn. Tên cơ bắp sững sờ, ánh mắt tại Trương Văn cùng Điền Dã ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, sau đó lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Yên tâm đi Trương Văn muội tử. Tên cơ bắp vỗ ngực một cái, vui vẻ đồng ý. Đạt được tên cơ bắp cam đoan, Trương Văn yên lòng, đứng tại chỗ hơi suy nghĩ. U lam màu mắt không ngừng mà làm sâu sắc, đôi mắt nơi mấy sợi gân xanh nổ lên, hắc khí không ngừng mà từ khóe mắt tràn ra. Móng tay thật dài chậm rãi rút ngắn, móng tay nhan sắc cũng trở thành sâu đậm màu lam. Trương Văn lạnh lùng nhìn về phía trước mấy cái cùng loại khôi lỗi nữ nhân. Các nàng không biết mỏi mệt, không có chút nào cảm giác đau, một lần lại một lần đánh tới. Mắt thấy kết giới phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, trân trọng cùng Tô Nặc canh giữ ở nơi đó không ngừng mà công kích. Nơi này khâu khâu, chỗ nào bồi bổ, hai người cũng là vội vàng không được. Nếu như lại bỏ mặc những nữ nhân này quá khứ quấy rối, vậy đơn giản để trần trọng trong bọn họ lo ngoại hoạn. Sở dĩ Trương Văn quyết tâm, làm cái trọng yếu quyết định. Nàng muốn vận dụng càng sâu lực lượng, thử một chút bản thân vừa mới giải tỏa năng lực mới. Mặc dù dạng này về sau sẽ suy yếu thật lâu, trong thời gian ngắn rốt cuộc giúp không được gì. Có thể chí ít có thể để cho những nữ nhân này an tĩnh lại, cũng coi là giúp trần trọng một chuyện. Trần trọng dù sao cũng là nàng lựa chọn đồng đội, nàng tại trần trọng trên thân ký thác kỳ vọng cao. Bản thân chỉ có 2 năm có thể sống, đánh cược một cược cũng không sao. Nhìn xem xông tới những nữ nhân kia, Trương Văn khỏe miệng có chút câu lên. Liên để các ngươi tới thử một chút ta kỹ năng mới đi. Hiện tại đã là đêm khuya, sân khấu bên trên ánh đèn chiếu xuống, mọi người cái bóng đều trải tán trên mặt đất. Chỉ có Trương Văn dưới chân cái bóng đang chậm rãi nhúc nhích, tựa như sống lại. Chỉ thấy bóng dáng của nàng chậm rãi dung hòa thành một đoàn, sau đó phân tán thành mấy mảnh bóng đen, từ trên mặt đất chậm rãi kéo dài. Cuối cùng đưa vào những nữ nhân kia phản chiếu trên mặt đất cái bóng bên trong. Cái bóng luồn vào đi một khắc này, lập mã hóa thân thành một con rắn bộ dáng, gắt gao cuốn lấy những nữ nhân kia cái bóng. Một nháy mắt, vốn đang di động mấy người phụ nhân, lập tức dừng bước. Các nàng cả người giống như bị một đầu không nhìn thấy mãng xà cuốn lấy, không thể động đậy. Mấy người phụ nhân cái bóng bên trong lại từ từ phân ra mấy mảnh hắc tuyến, đem cái này mấy người phụ nhân cái bóng chậm rãi hướng trung gian tụ lại. Theo cái bóng tụ lại, mấy người phụ nhân vậy thật sự tại hướng trung gian chậm rãi tới gần. Giờ phút này Trương Văn cái chán đã xuất hiện mật mật một tầng mồ hôi dịt. Lần thứ nhất sử dụng loại năng lực này, nàng thao túng còn có chút phí sức. Lúc đầu cái này hẳn là ở nhà người thủ hộ bên dưới luyện tập. Nhưng lần này tới đột nhiên, không nghĩ liền dùng tới. Trương Văn đầu ngón tay có chút kích thích, mấy cái kia nữ nhân theo các nàng cái bóng dựa vào, cuối cùng tụ tập lại với nhau. Các nàng bị Trương Văn an bài lưng tựa lưng ngồi dưới đất, trong miệng phát ra thật thấp gầm thét, tựa hồ đang biểu đạt đối với mình bị trói ở bất mãn. Tại dưới thân thể của các nàng, mấy mảnh cái bóng hội tụ vào một chỗ, ngay tại từ từ ngọ ngậy. Khối này tương đối trống trải tràng địa thượng, Trương Văn đứng nghiêm một bên, mấy cái khác nữ nhân bị trói cùng một chỗ, ngồi dưới đất, có thể trên người của các nàng nhưng không có bất kỳ dây thừng. Nhìn kỹ, các nàng cùng Trương Văn trung gian, liên tiếp lấy một đầu lớn bằng ngón cái hát tuyến. Kia là Trương Văn cái bóng. Không ảnh thuật. Đây là Trương Văn trong thân thể cái này quỷ dị đặc hữu năng lực. Theo năng lực tăng lên, đầu này có thể điều khiển cái bóng tuyến liền sẽ càng trắng kiện, phân nhánh cũng sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, Trương Văn liền có thể bằng vào năng lực này, làm ra rất nhiều để bọn hắn không tưởng được công kích. Liền xem như tại ngự quỷ nhất tộc, Trương Văn năng lực này cũng là nhất tuyệt. Chỉ tiếc nàng còn không có luyện tốt liền bắt đầu sử dụng. Dưới mắt nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp siêu phụ tải. Ngay sau đó, nàng cổ họng ngọt ngọt, một ngụm huyết dịch đỏ thắm từ khỏe miệng chảy ra. Quả nhiên, thân thể vẫn có chút không chịu nổi trước mắt lực lượng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trương Văn tâm hung ác, đầu ngón tay lần nữa múa. Tựa như một cái không cần tuyến khôi lỗi sư, tại tận tình điều khiển những cái kia cái bóng. Mấy người phụ nhân dưới thân cái bóng không ngừng nhúc nhích, từ từ. Một đầu màu đen đại mãng hình tượng từ dưới đất cái bóng bên trong chậm rãi dâng lên. Kia hắc mãng hốc mắt nơi hiện ra đỏ thắm ánh mắt, đang đánh đấu trân trọng, liếc mắt nghiêng mắt nhìn qua đến giật nảy mình. Ngự quỷ nhất tộc lực lượng mạnh mẽ như vậy sao? Nhìn xem đầu kia cự mãng, Tô Nặc lông mày hơi nhíu, lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Chỉ có Điền Dã, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Bất kể là đầu kia màu đen cự mãng, vẫn là trên đất kia mấy mảnh hắc tuyến. Màu đen cự mãng từ trên không nhìn xuống dưới thân mấy người phụ nhân. Đại đại miệng mở ra, mánh khẽ hấp. Từng sợi hắc khí từ những nữ nhân kia trong thân thể bay ra, bay vào cự mãng trong miệng. Cự mãng xuất hiện, đã tiêu hao hết Trương Văn tất cả lực lượng. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy thân thể có chút phát run, thể lực sắp tiêu hao. Từng viên lớn mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, mê Trương Văn con mắt đều không mở ra được. Cự mãng tiếp tục hấp thu những cái kia bám thân hắc khí, từ từ, Trương Văn cảm giác mình hai chân tựa hồ cùng đổ trì mở dạng, nửa bước khó đi. Ngay tại Trương Văn cảm giác mình rốt cuộc nhịn không được thời điểm, cự mãng cuối cùng hấp thu xong những hắc khí kia. Sau đó lại từ từ rút về trên đất đoàn kia trong bóng đen. Bởi vì hắc khí rời đi, mấy cái kia nữ nhân nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Sức kéo đại ca. Trương Văn nhẹ nhàng hô một tiếng, phảng phất dùng hết khí lực của mình. Ai, muội tử thế nào? Nhìn xem Trương Văn bộ dáng yếu ớt, Sức kéo liền vội vàng tiến lên hỏi. Máu của ngươi rất đặc thù, nếu như có thể mà nói, ngươi bôi một chút tại trên người của các nàng, nhất là thai mắt mũi miệng cái này thất khiếu nơi. Dạng này chí ít có thể bảo chứng các nàng sẽ không lại lần bị những cái kia hắc vụ bám thân. Có ngay, ta đang có ý này, ngươi yên tâm. Sức kéo miệng đầy đáp ứng. Trước mắt Trương Văn sắc mặt so trước đó càng trắng bệnh, máu trên khỏe miệng cùng da thịt trắng non tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cho dù là Sức kéo dạng này người bộc tuệ, cũng cảm thấy đau lòng. Bởi vậy hắn nói với Trương Văn nói ngữ khí đều thấp xuống mấy phần. Muội tử này thật sự là tốt, là một đáng giá kết giao bằng hữu. Chương 99, trận pháp sụp đổ. Trương Văn nói xong lập tức mắt tối sầm lại, cả người thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. Sức kéo đang chuẩn bị đưa tay nắm ở, kết quả một cái đại thủ đột nhiên rối tới, lập tức ôm lấy Trương Văn mềm nhũn thân thể. Điền Giã một mặt lo lắng nhìn mình trong ngực Trương Văn. Tái nhợt khuôn mặt, khoe miệng máu đỏ tươi, xem xét chính là bị thương rất nặng. Ngây ngốc. Điền Giã siết chặt nắm đấm, vừa mới mặc dù hắn không nhìn thấy cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là liền Trương Văn hành vi, cùng với khác người biểu lộ phản ứng đến xem. Nàng hẳn là trả giá cái giá rất lớn mới chấn áp lại những cái kia quỷ dị. Hắn đứng sau lưng Trương Văn, một mực yên lặng nhìn chăm chú lên Trương Văn, cho nên khi Trương Văn có té xỉu dấu hiệu thời điểm, Điền Giã lập tức xuống tới. Sàn nhà băng lãnh, nữ nhân của hắn không thích hợp nằm trên mặt đất. Điền Giã trực tiếp đem Trương Văn ôm ngang lên, hướng góc đất trống đi đến. Chuẩn bị tìm không dễ dàng bị liên lụy địa phương buông xuống Trương Văn. Trước mắt tình hình chiến đấu kịch liệt, hắc khí không ngừng tuôn ra. Trân Trọng cùng Tô Nặc vậy ứng đối cố hết sức. Khó mà nói trận pháp lập tức liền muốn sụp đổ. Đến lúc đó không hề có lực hoàn thủ Trương Văn liền thảm. Lao Trần, ngươi thế nào? Ta trước mang Trương Văn tìm địa phương an toàn, ta lập tức liền trở lại giúp ngươi. Điền Giã ôm Trương Văn, lớn tiếng đối ngay tại bận rộn Trần Trọng hô đến. Trần Trọng một bên, nhìn xem bị Điền Giã ôm mất đi ý thức Trương Văn. Một trận ấy náy cảm giác xông lên đầu. Chính rõ ràng cái gì báo thù cũng không có hứa hẹn, liền một câu trước đó miệng ước định, Trương Văn liền làm đến một bước này. Bản thân tuyệt không thể để bọn hắn xảy ra chuyện. Nhìn trước mắt lung lay sắp đổ ngũ hành phong ấn trận pháp. Trân Trọng ánh mắt ngưng lại, làm một cái quyết định. Thiên Cơ bắp sững sờ nhìn xem. Chậm rãi thu hồi bản thân duỗi ra hai tay. Khá lắm, tới thật nhanh. Bản thân ngay tại Trương Văn đứng bên cạnh đều không tiếp vào. Tiểu tử này sợ không phải thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm nơi này đâu. Sức kéo nhún vai, biểu thị có chút xấu hổ. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi theo Điền Giã quá khứ, mà là xuất ra một thanh truy thủ, đối với mình cánh tay trở lại một đao. Máu tươi báo tố ra. Tên Cơ bắp thuần thục từ trên thân móc ra một cái trong suốt bình thủy tinh, bắt đầu tiếp máu của mình. Cũng may miệng vết thương của hắn vậy khôi phục được đủ nhanh, không bao lâu liền kết được rồi vậy. Có lẽ là bởi vì lâu dài lấy máu nguyên nhân, hắn đều đã quen, thuốc đều không mang vùng một cái. Từ nhỏ hắn liền bị cáo chi máu của mình có năng lực đặc thù. Tại mỗi một lần luyện tập đánh giết quỷ dị thời điểm, đều là trực tiếp giơ tay chém xuống, lấy máu xong việc. Vừa mới bắt đầu thời điểm bản thân sẽ khóc giống lấy kêu lên đau đớn. Thế nhưng là về sau nhiều lần, thành thói quen. Đến bây giờ tùy tiện lấy máu, hắn lông mày đều không mang nhíu một cái. Mà lại trải qua lần lượt thí nghiệm, hắn phát hiện mình vết thương khép lại năng lực nhanh hơn người khác bên trên rất nhiều. Mà lại huyết dịch năng lực tái sinh cũng giống như vậy. Chỉ cần không cao hơn thân thể của mình 1/3 huyết dịch, hắn liền không có xuất hiện qua vấn đề gì. Cho đến nay, chỉ có lần kia ở gia tộc mật thất lúc huấn luyện, không cẩn thận đạt tới 1/3 cực hạn. Cả người kém chút không có chậm tới. Vẫn là trong nhà cầm thật nhiều thuốc bổ mới bù lại. Một lần kia, hắn trên giường trọn vẹn nằm nửa tháng mới tốt. Bất quá cũng chính là một lần kia về sau, hắn cảm giác mình huyết dịch lực lượng có vẻ như lại mạnh mẽ một chút. Trước kia cần một bát máu tài năng giải quyết quỷ dị, hiện tại chỉ cần một cái lớn chừng ngón cái bình lượng là đủ rồi. Sức kéo đã từng vắt hết óc suy nghĩ qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đến cực hạn nguyên nhân. Bất quá cái này biện pháp, hắn cũng không dám tùy tiện thử lại. Vạn nhất xảy ra vấn đề người sẽ không có a. Sức kéo cầm đổ đầy huyết dịch cái bình, đi tới mấy cái kia nữ nhân bên người. Các nàng chính bừa bộn tê liệt trên mặt đất, trên thân còn có rất nhiều xanh đen, kia là vừa mới bị Trương Văn cùng mình đánh. Có người quần áo đều bị bắt nát, thậm chí trên mặt còn có vết thương, xem xét chính là móng vuốt gây thương tích. Sức kéo nuốt một ngụm nước bọt, ai ra, nữ nhân đánh nhau là như vậy tư thế. Trương Văn muội tử cũng là ngoan nhân a. Sau đó sức kéo cho muội nữ nhân thai mắt mũi miệng cái này thất khiếu nơi, đều thoa khắp một tầng thật dày huyết dịch, còn dư lại thêm ra huyết dịch, sức kéo trực tiếp vẩy vào các nàng trên quần áo. Một bên vẩy bên trong còn một bên nhắc tới, cái này nhưng không liên quan chúng ta sự tình a, là chính các ngươi bị người bám thân công kích trước chúng ta chỉ là tự vệ tới a. Làm xong đây hết thảy, tên cơ bắp đi thẳng tới Điền Dã bên người, hắn vô vô Điền Dã bả vai nói. Điền Dã huynh đệ, đừng lo lắng. Trương Văn muội tử chẳng mấy chốc sẽ khá hơn, nàng chỉ là thể lực tiêu hao, lại thêm một bộ phận tác dụng phụ. Bình thường, nghỉ ngơi đủ là tốt rồi. Sức kéo là một người thô kệch, hắn có thể nghĩ tới an ủi chính là chỗ này a nhiều. Ừ. Điền Gia ôm Trương Văn gật gật đầu. Nơi này ta không sao, ngươi đi giúp lao Trần bọn hắn đi. Chờ ta sắp xếp cẩn thận nàng ta liền đến hỗ trợ. Có thể Trương Văn muội tử giao phó xong, ta muốn bảo hộ nàng cùng an toàn của ngươi. Tên cơ bắp làm khó nói. Trần Trọng bên này hắn đương nhiên phải rút, thế nhưng là Trương Văn muội tử đều như vậy, cũng không thể mặc kệ a. Ừ, ta. Đúng vậy a, đây là Trương Văn muội tử sử dụng quỷ dị lực lượng trước đó phó thác ta không thể thất tín a. Lại nói này quỷ dị hắc khí một mực ra bên ngoài bốc lên, sớm muộn công kích được bên này, ta nhất định phải bảo vệ tốt các ngươi a. Điền Dã nhìn xem Trương Văn khuôn mặt tái nhợt, nguyên lai, nàng cái gì tất cả an bài xong à. Lại nhìn Trần Trọng bên này. Ngũ hành phong ấn trận pháp lực lượng càng ngày càng yếu. Toàn bộ trong kết giới hắc khí đại thịnh, kim quang đã 10 phần thưa thớt. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Kết giới vết nước càng ngày càng lớn, phảng phất một giây sau liền sẽ triệt để bể nát. Hắc khí mãnh liệt phản công, mấy cái đội ngũ lệnh kỳ vậy lung lay sắp đổ. Tình huống 10 phần nguy cấp. Trân Trọng cùng Tô Nặc cầm trừ tà côn xung quanh lấy kết giới bốn phía du tẩu. Hắc khí vừa mới ngoi đầu lên liền bị bọn hắn đánh tan. Bất quá tiết lộ ra ngoài hắc khí càng ngày càng nhiều. Cái này hiển nhiên không phải cái biện pháp, mà lại Trương Văn đã bị thương, nếu như không nhanh chóng ra ngoài, chờ chút trận pháp vỡ vụn, hắc khí bộc phát, làm không tốt Trương Văn lại biến thành trước đó những nữ nhân kia dáng vẻ. Lại thêm một cái Điền Dã. Trân Trọng hai mắt nhíu lại, là thời điểm dùng đến linh hồn phong cấm. Tô Nặc, nơi này đã không kiên trì nổi, ngươi lui ra ngoài, đem Điền Dã bọn hắn mang ra cái này nhà hát. Còn dư lại giao cho ta. Cái gì? Nhiều như vậy người đều khống chế không nổi. Một mình ngươi chờ chết ở đây sao? Tô Nặc ánh mắt ngưng lại đáp lại nói. Không có chuyện gì, tin tưởng ta. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta tối nay tìm các ngươi tụ hợp. Tô Nặc thật lòng nhìn chằm chằm Trần Trọng nhìn vài giây, nàng từ Trần Trọng trong mắt đọc được kiên định. Tô Nặc lông mày hơi nhíu, tiến lên vô vô Trần Trọng bả vai, một tia màu đỏ chỉ tại lòng bàn tay của nàng lướt qua. Một cái cùng loại ánh mắt đồ vật bị ở lại Trần Trọng sau lưng trên quần áo. Tốt, đã ngươi kiên trì, vậy ta trước hết mang bọn hắn ra ngoài. Chính ngươi cẩn thận. Tốt, còn có sự kiện làm phiền các ngươi, ngươi và sức kéo huynh đệ có thể hay không đem sân khấu bên trên những nữ nhân này mang đi ra ngoài. Ta sợ chờ chút làm lớn chuyện nộ thương các nàng tính mạng. Được. Thời gian khẩn cấp, Tô Nặc đáp ứng cũng rất sảng khoái. Nghe tới có thể rời đi, một bên một mực bảo trì tỉnh táo trạng thái Liễu Đình Đình, cảm động nước mắt đều nhanh chảy ra. Cuối cùng có thể rời đi nơi này. Còn không chờ nàng cao hứng, Trân Trọng liền bổ sung một câu nhường nàng tâm lạnh nói. Nàng đã đốt thành như vậy, các ngươi di chuyển lên không tiện, liền đem nàng lưu tại nơi này đi. Chờ chút lúc kết thúc nếu như nàng còn sống, ta liền đem nàng mang ra. Tô Nặc nhìn trên mặt đất bị đại hỏa đốt không thành hình người Liễu Đình Đình, chép miệng. Ác tâm như vậy, nàng mới không muốn di chuyển đâu. Tốt, theo ngươi. Vậy chúng ta đi. Ngay sau đó, Liễu Đình Đình chỉ nghe thấy Tô Nặc cùng sức kéo di chuyển cái khác mấy cái hôn mê nữ nhân động tĩnh. Giờ phút này nàng chỉ muốn lớn tiếng hô, xin đem ta mang đi à. Ta không muốn ở chỗ này, van cầu. Làm sao bị đốt đến chỉ chừa thở ra một hơi nàng, căn bản là không có cách lên tiếng. Giờ phút này nàng chỉ cầu đảo, cái này gọi Trần Trọng người trẻ tuổi, nhất định phải thắng A. Hắn thắng mới có thể mang bản thân ra ngoài. Chương 100, thử vong ảo giác. Rất nhanh, sân khấu bên trên chỉ để lại ngũ hành phong ấn pháp trận, Trần Trọng, cùng nằm trên đất thây khô Liễu Đình Đình. Trần Trọng nhìn trước mắt lung lay sắp đổ đội ngũ lệnh kỳ, bột một tiếng ném đi trừ tà pháp côn. Sau đó từ trong túi móc ra cốt chảo. Hán, muốn chủ động xuất kích. Xoạt xoạt, trước mặt đội ngũ lệnh kỳ ứng tiếng mà nát. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh lá cờ, nháy mắt xếp thành hai nửa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trần Trọng lập tức đem cốt chảo hướng trên cánh tay mình hung hăng cắm xuống. Mười phân xâm nhập. Khí. Mãnh liệt cảm giác đau truyền đến. Cốt chảo bên trong hắc khí nhanh chóng tràn vào Trần Trọng thân thể. Một nháy mắt, Trần Trọng bị hắc khí quay chung quanh. Trần Trọng cảm giác mình trong thân thể tràn đầy một cỗ lực lượng thần bí. Lực lượng kia vô cùng cường đại, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Nồng nặc trong hắc khí, Trần Trọng hai mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, cả người xem ra lộ ra um tùm quỷ khí. Nếu như vừa rồi sức kéo đám người không hề rời đi, chỉ sợ sẽ kinh hô, người trước mắt là một ma quỷ. Ngay tại Trần Trọng hóa thân thành ác ma một nháy mắt. Chính vì cái cuối cùng nữ nhân đi ở nhà hát đường hầm chạy trốn Tô Nặc, đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ. Tùy theo một cỗ quen thuộc khí tức truyền đến. Tô Nặc mở to hai mắt nhìn, cổ cứng đờ quay lại. Nhìn qua sau lưng nhà hát sân khấu phương hướng, gương mặt không thể tin. Nàng quả nhiên không có đoán sai, Trần Trọng, chính là mình muốn tìm người kia. Rốt cuộc tìm được. Kềm chế kích động trong lòng. Tô Nặc tiếp tục vịn nữ nhân đi ra ngoài. Đã cố lực lượng kia vì Trần Trọng sử dụng, vậy hắn liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Bản thân hay là trước nghĩ biện pháp lấy được tín nhiệm của hắn rồi nói sau. Sân khấu bên trên, một thân hắc khí Trần Trọng bẻ bẻ cổ. Tại trận pháp sắp bể tan thành một nháy mắt, một cước đạp đi vào. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Còn lại bốn cái đội ngũ lệnh kỳ lần lượt bẻ gãy. Ngũ hành phong ấn hình thành kết giới nháy mắt sụp đổ. Hắc khí điên cuồng tuôn ra, toàn bộ sân khấu phạm vi đều bị bao vây lại, tạo thành một cái sáu mắt di đỉnh lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực hắc khí đầy trời, Trần Trọng chỉ cảm thấy ánh mắt một vùng tăm tối, nửa bước khó đi. Phá vọng chi đồng, mở. Trần Trọng hơi suy nghĩ, trực tiếp mở ra trọng đồng. Huyết hồng chi sắc thị giác bên trong, Trần Trọng một lần liền tìm được hắc khí kia đầy trời kẻ cầm đầu, sáu mắt di đỉnh. Kia sáu mắt di đỉnh thân đỉnh bên trên, đã bị trước quang tiến bắn chết ba đôi. Hiện tại chỉ còn lại hai cặp con mắt tại quay tròn chuyển động. Cùng chưa hề mở ra cái thứ sáu mắt. Xác nhận cái thứ sáu mắt vẫn chăm chú nhắm, không có khôi phục dấu hiệu. Trần Trọng yên lòng, cơ lấy cốt chảo nhắm chuẩn trong đó một con mắt vào tới. Á á á á. Theo Trần Trọng nhanh chóng cắm vào, một người nữ nhân tiếng thét chói tai vang lên theo. Một đoạn lớn ký ức nháy mắt tràn vào Trần Trọng trong đầu. Hình tượng đứt quãng, chấn đau đầu. Một cái vẽ lấy hí kịch nùng trang nữ nhân chính quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu tỷ tỷ nàng không nên đem nàng đưa đi hiến tế. Rút thuốc tha thuốc thít dựng tiếng khóc một mực quanh quẩn tại Trần Trọng bên tai, để Trần Trọng cảm giác rất không thoải mái. Hình tượng một mực luân chuyển, Trần Trọng lại nhìn thấy nữ nhân kia bị một đám đại hán cưỡng ép mang lấy ném vào hố lửa. Đừng a, không cần a, ta không muốn chết, cứu mạng a, cứu mạng a. Nữ nhân ở trong hỏa hoạn khóc tê tâm liệt phế. Thế nhưng là nàng kêu khóc được càng lớn tiếng, hố lửa bên cạnh đứng mấy người đại hán liền cười đến càng vui vẻ. Thậm chí cách đó không xa còn có mấy cái mang theo kính mắt bộ dáng thương nhân, cũng đang nhìn chăm chú lên trận này hiến tế. Khoe miệng của bọn hắn ngẫu nhiên còn lộ ra nụ cười hài lòng. Phảng phất đang chờ mong một cái giá trị liên thành thương phẩm sinh ra. Hình tượng lại chuyển, một cái cổ kính trong phòng, một ngụm bụng lớn tròn đỉnh đỉnh đồng thau lô bày ra tại gian phòng chính giữa. Một người trong đó thương nhân chính cầm kính lút, đối nó tinh tế nghiên cứu. Ai ra, ngươi thật là đẹp a, từ nay về sau ngươi là thuộc về ta rồi. Ha 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 ha. Một đợt sáng tạo thuộc về thời đại của chúng ta đi. Ở nơi này cái thương nhân đắc ý thời điểm, thân đỉnh bên trên hình thú đồ án ơi, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Cặp mắt kia yêu mị vô cùng, hóa thành nồng nặc hí kịch trang điểm, lại cùng trước đó bọn hắn đốt cháy nữ hải kia con mắt giống nhau như lúc. Con mắt quay tròn chuyển động, hắc khí từ đỉnh lô ra lặng lẽ tràn ra. Từ từ, tràn ngập cả viện. Kia một đêm, tiếng kêu thảm thiết chưa hề đình chỉ. Trong vòng một đêm, cả viện người lẫn nhau giết tàn sát, máu chảy thành sông. Vô luận già trẻ, mãnh liệt đánh vào thị giác, gây nên Trần Trọng một trận buồn nôn. Trong sân kia to to nhỏ nhỏ thi thể, vậy mà không có một bộ hoàn chỉnh chỗ. Trên mặt đất cỏ xanh đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Màu nâu bùn đất vậy bởi vì máu tươi nhuộm dần biến thành huyết hồng chi sắc. Đoạn này ký ức một mực tại Trần Trọng trong đầu điên cuồng chiếu lại. Có thể Trần Trọng biết rõ, mình bây giờ đúng người nơi hiểm cảnh, tuyệt đối không thể lâm vào đoạn này ký ức. Đây chỉ là một người trong đó ma cô ký ức. Còn có một cái khác ma cô chính nhìn chằm chằm đâu. Trần Trọng nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu, nỗ lực bảo trì tỉnh táo. Lần nữa mở mắt, trước mắt một vùng tăm tối. Tích 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 tích. Một trận mãnh liệt tiếng kèn truyền đến. Trần Trọng đống nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện bản thân đang đứng tại ngã tư đường vằn bên trên. Một cỗ màu đen xe hơi nhỏ chính hướng phía bản thân cấp tốc lái tới. Hình tượng này, quen thuộc như thế. Trần Trọng nghĩ tới. cái này không phải liền là hơn 3 tháng trước mình bị xe đụng chết nháy mắt kia sao? Chẳng lẽ lại là ảo cảm giác? Ngay tại Trần Trọng vừa mới kịp phản ứng thời điểm, cái kia màu đen ô tô đống nhiên đụng tới, trực tiếp đem Trần Trọng lật tung. Trần Trọng thân thể tựa như một cái phá chăn bông một dạng, bị ném vào đường cái trung gian. Mãnh liệt cảm giác đau truyền đến, một ngụm máu tươi nháy mắt phun lên. Nhìn xem cái kia màu đen ô tô không hề cố kỵ rời đi bộ dáng, Trần Trọng trong lòng một cỗ lửa giận vô hình nháy mắt vọt lên. Nguyên lai ngày đó chính là như vậy xe đem mình đụng chết sao? Nguyên lai tại đâm chết bản thân về sau, hắn cứ như vậy nên ngang rời đi sao? Sẽ bỏ mặc tự mình một người nằm ở cái này lạnh lùng đường cái lớn bên trên. Hắn, vẫn là cái gì cũng không biết 21 tuổi sinh viên A. Hắn còn có tương lai tốt đẹp, còn không có mua nhà cưới vợ, còn có rất nhiều lý tưởng không có thực hiện. Hiện tại, lại phải chết sao? Trân trọng trong lòng hận A. Chẳng lẽ hắn liền muốn một người lẻ loi trơ trọi chết tại đây cái lạnh buốt đường cái lớn lên sao? Không có cách, bị đụng phải nơi nào còn có việc đây. Trân trọng yên lặng nhắm mắt lại, lặng lặng mà chờ đợi tử vong. Thật giống như đây hết thảy vốn nên như vậy đồng dạng. Chỉ là trong lòng của hắn, vô cùng thống hận cái kia màu đen ô tô tài xế. Hận không thể hắn đem chém thành muôn mảnh. Để cả nhà của hắn đền mạng. Tốt nhất là để nhà hắn máu chảy thành sông. Máu chảy thành sông. Không đúng. Không đúng, không đúng. Trần Trọng đột nhiên mở to mắt, một đôi thanh lãnh con ngươi nguy hiểm nheo lại. Đây không phải hiện thực. Máu chảy thành sông là vừa vặn cái kia ma cô trong trí nhớ sự tình. Mà lại cái kia tai nạn xe cộ cũng không đúng. Bởi vì, từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện người thần bí kia a. Trần Trọng lúc này mới kịp phản ứng, bản thân hẳn là lâm vào ma cô ảo giác. Nó đánh cắp nội tâm của mình, đến phóng đại chuyện này oán hận. Từ đó nhường cho mình tràn ngập oán hận, sau đó lại bị nó khống chế. Ha ha, Trần Trọng khỏe miệng có chút câu lên. Cái này ma cô xem ra cũng không có tưởng tượng lợi hại như vậy nha. Nguyên lai, nó vậy nhìn trộm không đến người thần bí kia tồn tại đâu. Chương 101, khóc thầm tiểu nữ hải. Trần Trọng cười lạnh. Nguyên lai ma cô sở dĩ lợi hại, là bởi vì nó có thể nhìn trộm đến người nội tâm chỗ sâu bí mật. Sau đó vô hạn phóng đại, không ngừng làm sâu sắc ngươi hoán nghiệm, nhường ngươi trầm mê trong đó. Bất kể là Khương Miêu trước đó bị ức hiếp, vẫn là vừa mới kia đoạn trong trí nhớ tàn sát lẫn nhau. Kia cũng là người nội tâm bên trong dục vọng quấy phá. Dục vọng vô hạn phóng đại, làm bọn hắn mất đi lý trí. Chỉ biết chiếm hữu, đòi lấy, hận. Vừa nghĩ tới bản thân vừa mới lâm vào trận kia ảo giác. Nếu như không phải là bởi vì người thần bí cái này buồn, bản thân chỉ sợ cũng sẽ ở trong ảo giác chân thật chết đi. Nghĩ tới đây, Trần Trọng mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, cho mình đi lên một đoạn thanh tâm chú. Đây là trước đó Trần Trọng vừa mới bắt đầu tiếp nghiệp vụ lúc đó, lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị lúc, đem mình hù đến không được. Lúc đó cái kia quỷ dị dài đến 10 phần buồn nôn, đem Trần Trọng dọa đến cả đêm ngủ không yên. Nhưng này dạng không được à, chỉ cần mình muốn tiếp tục mạng sống, về sau liền thiếu đi không được tiếp xúc những này quỷ dị, thậm chí càng buồn nôn hơn đều có. Sở dĩ nửa đêm nằm ở trên giường trằn trọc Trần Trọng, vội vàng đứng lên mở ra máy tính. Gõ gõ đập đập, cuối cùng ở một cái diễn đàn. Tìm ra một đoạn dân mạng truyền lên tĩnh tâm ngưng thần thanh tâm chú. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là kia thanh tâm chú chân thật dùng tốt, Trần Trọng đêm đó ngủ vô cùng tốt. Từ đó về sau Trần Trọng mỗi lần gặp được tâm thần có chút không tập trung thời điểm, liền sẽ cho mình mặc niệm một lần. Khoan hay nói, cho dù là trên mạng tùy tiện lục soát tới, nhưng thật đúng là có dùng. Trần Trọng không khỏi cảm thán, bây giờ dân mạng thật đúng là có mới, nói chuyện cũng dễ nghe. Một trận mặc niệm về sau, Trần Trọng cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại. Trần Trọng lần nữa mở mắt, liền trở lại sân khấu bên trên. Vẫn như cũ là cái kia hắc khí quanh quẩn sân khấu. Trần Trọng dựa vào đỉnh lô, duy trì đem cốt chảo cắm vào ma cô ánh mắt tư thế. Đây là tiến vào ảo giác trước cái tư thế kia. Lại nhìn đỉnh lô bên trên cặp mắt kia, đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đống có vẻ như bị thiêu đốt qua màu đen vết tích. Xem ra chính mình vừa mới kia một phen thao tác đã đem cái này mà cô giết chết. Như vậy hiện tại cũng chỉ thừa cái cuối cùng. Trần Trọng xoay chuyển hạ thân. Đi tới cuối cùng một đôi mắt trước mặt. Cặp mắt kia, giống như đã từng quen biết. Này đôi mắt không giống với cái khác ma cô yêu mị, mà là lộ ra một cô thanh thuần cảm giác. Cái này, chẳng lẽ là Khương Miêu sao? Trân Trọng nhìn một chút này đôi mắt bên cạnh, nơi đó là cái thứ 6 ma cô vị trí. Một đôi mắt thật chặt nhắm, tựa hồ cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Không biết là bởi vì bên trong căn bản không có ma cô đâu, vẫn là đã có cái ma cô ở bên trong, chỉ là không có kích hoạt mà thôi. Tóm lại. Không thể khinh thường. Mặc kệ cái thứ 6 mắt là cái gì tình huống, Trần Trọng quyết định trước tiên đem trước mắt này đôi mắt chơi chết. Sau đó dùng linh hồn phong ấn triệt để đem sáu mắt gì trong đỉnh kia cỗ tà ác lực lượng phong ấn. Dạng này về sau liền sẽ không lại có nữ nhân rất đáng thương bởi vì cái này đỉnh mà chết. Cũng sẽ không lại sinh ra mới ma cô. Kỳ thật những cái kia ma cô vốn chính là nữ nhân rất đáng thương, các nàng vốn cũng là phong quang vô hạn mỹ nhân. Nhưng lại bởi vì lòng người xấu xí, đem các nàng hiến tế tại sáu mắt di đỉnh. Sinh sinh bị đại hỏa thiêu chết các nàng, oán khí sâu nặng. Lúc này mới có ma cô. Lý Hồng Nguyệt như là, Khương Miêu vậy như là. Trân trọng nắm bắt cốt chảo, chậm rãi tới gần. Chỉ cần giải quyết rồi cái này thứ năm ánh mắt, ma cô liền bị tiêu diệt. Thế nhưng là phiền phải là, chơi chết ma cô thời điểm sẽ xông vào đầu góc mình kia đoạn ký ức. Những cái kia trung tình hình tượng, sẽ để cho Trần Trọng không cách nào tự kiềm chế. Lại thêm ma cô năng lực đặc thù, hắn rất có thể sẽ lại một lần nữa lâm vào ảo giác. Loại tâm tình này bên trên điều động, không thể so chân thật ảo cảnh. Liền ngay cả Trọng Đồng cũng vô pháp ức chế. Hoàn toàn phải dựa vào lấy Trần Trọng chính hắn bảo trì tỉnh táo. Trần Trọng nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị kỹ càng, cầm lấy cốt chảo đống nhiên một lần liền cắm vào. Bởi vì ma cô lần lượt tử vong, lưu tại sáu mắt di đỉnh chung quanh hắc khí đã không nhiều lắm. Có thể lại phát giác Trần Trọng muốn công kích cuối cùng này một cái ma cô thời điểm, những cái kia còn sót lại không nhiều hắc khí nháy mắt toàn bộ hướng phía Trần Trọng đánh tới. Nhất là chỗ cánh tay, từng đoàn hắc khí từ Trần Trọng voi rắn một dạng, quấn quanh ở Trần Trọng thân thể cùng tứ chi. Xem ra sáu mắt di đỉnh cũng biết Trần Trọng là một cọng rơm cứng. Dứt khoát dốc hết toàn bộ lực lượng tới đối phó Trần Trọng. Ha ha, coi là dạng này là đủ rồi sao? Trần Trọng nhếch miệng cười lạnh. Dù là sáu mắt di đỉnh cường đại hơn nữa, có thể nó từ đầu đến cuối đối trang ép cùng cốt chảo lực lượng hoàn toàn không biết gì. Trần Trọng hô to một tiếng, điều động cả người lực lượng dùng sức thoáng dây rùa, những cái kia quấn quanh ở trên người hắn hắc khí bị nháy mắt đứt đoạn. Ngay tại hắc khí tản đi trong nháy mắt đó, Trần Trọng tay mắt lênh lẹ, cầm lấy cốt chảo liền hướng cuối cùng cặp mắt kia cắm tới. A a a. Nương theo lấy rít lên một tiếng, Trần Trọng lại bị bắt vào một đoạn ký ức. Đây là trắng loá như tuyết không gian, không có thứ gì. Chỉ nghe được đứt quãng tiếng khóc truyền đến. Ô ô ô ô ô, ô ô ô ô ô. Nghe thanh âm, ước chừng là một tiểu nữ hài. Trần Trọng móc ra cốt chảo, lần theo phương hướng của thanh âm chậm rãi tiến lên. Như là đã bị kéo vào được, vậy khẳng định được tìm tới nữ nhân kia. Ô ô ô ô ô ô ô. Chỗ góc cua. Một người mặc thuần bạch sắc áo đầm tiểu nữ hài ngồi xổm ở nơi này vùi đầu thút thít. Nhìn thân hình, tiểu nữ hài hẹn mạc thất 8 tuổi lớn nhỏ, một đầu ngắn ngủn tóc đen. Bởi vì chôn lấy mặt, Trần Trọng thấy không rõ nàng tướng mạo. Bất quá Trần Trọng cũng không có quên, nơi này là ma cô ký ức, lại hoặc là nói là nàng muốn để tự xem đến ảo giác. Bất quá, nhỏ như vậy nữ hài liền bị hiến tế. Không nên a. Theo ghi chép tới nói, bị hiến tế đều là tướng mạo dung mạo xinh đẹp trưởng thành nữ nhân a. Chẳng lẽ đây là vị kia ma cô khi còn bé ký ức? Làm Trần Trọng chính nghi ngờ thời điểm, phía trước tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu lên. Bạch bạch nộn nộn mặt cho nhỏ, trong đôi mắt thật to bao đầy nước mắt. Là một rất đáng yêu tiểu nữ hài a. Ngươi vì cái gì một người ở đây khóc a? Trần Trọng kiên nhẫn hỏi. Đây là cái cuối cùng ma cô, đã nàng không có lựa chọn trực tiếp công kích mình, như vậy Trần Trọng vậy muốn nhân cơ hội hiểu rõ những này ma cô. Dù sao các nàng cũng là người bị hại. Không chỉ có bị sống sờ sờ thiêu chết, sau khi chết còn phải bị cầm tù ở nơi này tà ác sáu mắt gì trong đỉnh. Mãi mãi cũng không thể giải thoát. Ô ô ô, mụ mụ đánh ta, ô ô ô. Tiểu nữ hài một bên khóc vừa hướng Trần Trọng nói. Không biết là tiểu nữ hài tâm lớn, vẫn là thật không có phòng bị, thậm chí ngay cả Trần Trọng thân phận cũng không hỏi. Mẹ ngươi vì cái gì đánh ngươi? Đối mặt tiểu nữ hài này, Trần Trọng ngữ khí không khỏi chậm lại mấy phần. Đối mặt cái này khóc thầm tiểu nữ hài. Trần Trọng còn chú ý tới cánh tay của nàng bên trên tất cả đều là xanh đen, hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Điều này không khỏi làm Trần Trọng nhớ lại Lục Thiên Thiên, một cái dùng tính mạng mình làm đại giá cũng muốn cứu mẫu thân nữ hải. Nàng cũng chỉ so trước mắt cô gái này lớn hơn một chút mà thôi. Cũng là một cái làm cho đau lòng người nữ hải. Nàng nói ta là nữ hải, là một phá sản đồ chơi, không nguyện ý đưa ta đi học ta thích kịch bản biểu diễn, còn đánh ta, ô ô ô. Tiểu nữ hải khóc rút thút tha thút thít dựng giải thích nói. Chương 102, Khương Miêu cáo biệt. Mẹ ta thật hung, ta rất sợ hai a thúc thúc, ô ô ô. Tiểu nữ hải khóc khóc đột nhiên hướng phía Trần Trọng vươn tay, thúc thúc, ngươi muốn nhìn sao? Không đợi Trần Trọng phản ứng, cô bé kia đột nhiên kéo lại Trần Trọng tay, trước mắt thuần trắng thế giới bắt đầu cấp tốc chuyển đổi. Một lát sau, Trần Trọng phát hiện mình đứng ở một cái đen nhánh trong phòng. Mụ mụ, không nên đánh, không nên đánh mụ mụ, ta sai rồi, ta liền cái này đi rửa chén lau nhà, mụ mụ ta sai rồi, ô ô ô. trong phòng tử một cái toàn thân mùi rượu nữ nhân ngay tại đối một cái tiểu nữ hài quyền đánh quyền đá. Cô bé kia vết thương chẳng chịt, khóc đến thở không ra hơi, còn hung hăng mà xin lỗi. Dù cho tiểu nữ hài dạng này cầu xin tha thứ, nữ nhân kia còn chưa phải hả giận, hùng hùng hổ hổ nói, ta làm sao sinh ngươi như thế cái bồi thường tiền hàng A, chuyện gì cũng làm không được, tẩy cái chén vậy tẩy không tốt, ta nuôi ngươi làm gì. Có bản lĩnh ngươi đi tìm ngươi cái kia cha, gọi hắn nuôi ngươi. Đừng ở ta đây khóc sướt mướt, phiền. Nhìn xem tiểu nữ hài ủy khuất bộ dáng, tâm lý nữ nhân càng là bực bội, đá một cái bay ra ngoài trên đất bình rượu, liền tự mình trở về phòng, cũng phịch một tiếng đóng cửa lại. Tiểu nữ hài hẹn Mạc Thất 8 tuổi dáng vẻ, chính là trước đó Trần Trọng thấy nữ hài kia. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy trên đất cái bình, cho mình xoa xoa nước mắt. Bắt đầu đi hướng phòng bếp rửa chén. Không bao lâu trong phòng ngủ liền truyền đến nữ nhân ngáy thanh âm, mà tiểu nữ hài như cũ tại thuần thục làm lấy việc nhà. Nàng biết rõ, nếu như buổi sáng ngày mai mụ mụ rời giường thời điểm trông thấy bản thân không có đem việc nhà làm tốt lời nói, lại là thiếu không được một trận đánh đập. Trân Trọng đứng ở một bên chính mắt thấy toàn bộ sự tình, nhưng là tiểu nữ hài cùng nữ nhân kia tại trong toàn bộ quá trình đều giống như không có phát hiện hắn tựa như. Nhìn xem tiểu nữ hài rửa chén, lau nhà, sau đó đem trong nhà dọn dẹp dòng dã khiết khiết. Kia thuần thục trình độ, đều để Trần Trọng cơ hồ đã quên nàng đại khái chỉ có 7-8 tuổi. Làm xong đây hết thảy, tiểu nữ hài trở lại gian phòng của mình. Đen nhánh gian phòng cũng không có bật đèn. Bởi vì nàng sợ mụ mụ nói nàng lãng phí điện. Sơ soạn đi đến bên giường, tiểu nữ hài mở ra một cái tay đèn tin. Kéo ra ngăn kéo, từ bên trong tay lấy ra ảnh chụp. Phía trên là một cái sân khấu kịch chụp ảnh chung, trung gian đứng người kia chính là lúc còn trẻ Cận Bắc. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp. Trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười thản nhiên, Cận Bác thúc thúc, hy vọng ta cũng có thể trở thành giống như ngươi ưu tú kịch diễn viên. Dù cho ngươi lui vòng, ta cũng biết tiếp tục ủng hộ ngươi. Trân Trọng nhìn xem đây hết thảy, đột nhiên hiểu rõ ra. Trước mắt tiểu nữ hài này, chính là Khương Miêu. Bởi vì tuổi thơ không hạnh phúc, nàng liền đem duy nhất an ủi ký thác vào Cận Bác trên thân. Sở dĩ chờ Cận Bác lần nữa tái xuất thời điểm, nàng hy sinh không trở lại chú ý đi tham gia hải tuyển. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng tự cho là lao tới quan minh, kết quả là lại là một trận vận rủi. Chính đáng Trần Trọng cảm khái lúc, trước mắt hình tượng đột nhiên lóe lên, Trần Trọng lại bị kéo vào trước đó cái kia thuần trắng thế giới. Khóc thầm tiểu nữ hải đã không ở. Thay vào đó, đứng tại Trần Trọng trước mặt chính là một thân hồng ý Khương Miêu. Màu đỏ chót váy, có vẻ như lâm ly máu tươi. Xuyên tại Khương Miêu trên thân, Trần Trọng luôn cảm thấy có chút không hài hòa. Khương Miêu sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Trần Trọng, ác ma sứ giả. Nguyên lai ngươi giải dạng này à? Ừ. Khương Miêu giọng điệu này rõ ràng chính là đã xác nhận Trần Trọng thân phận, sở dĩ Trần Trọng vậy không che giấu chút nào thừa nhận. Nguyên lai ngươi giải dạng này à, thật là dễ nhìn. Ta lần thứ nhất gặp lại ngươi ánh mắt thời điểm liền nhận ra ngươi. Con mắt của ngươi, rất đặc biệt. Khương Miêu dừng một chút, ta đã chết rồi đúng không? Ta nhớ được ta vừa mới bị hỏa thiêu. Đau quá. Trần Trọng không có lên tiếng quấy rầy Khương Miêu, bởi vì giờ khắc này Khương Miêu đã trở thành ma cô. Không phải nàng cũng không khả năng xuất hiện ở đây. Sở dĩ Trần Trọng không thể phán đoán bây giờ Khương Miêu rốt cuộc là ý gì. Ác ma sứ giả. Ta sở dĩ ở đây gặp ngươi, là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Ta vừa mới bị hỏa thiêu chết sau đã đến đen kịt một màu địa phương, ta cái gì cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy trong lòng thật hận thật hận. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, ta cảm nhận được ngươi tồn tại, sự thù hận của ta lập tức liền không có. Ta có thể cảm giác được, ta cũng nhanh phải biến mất. Cho nên muốn đến nói với ngươi tiếng cảm ơn. Khương Miêu chân thành bộ dáng không giống như là đang nói láo, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới bản thân đem cốt chảo cắm vào, chơi chết cặp mắt kia đúng lúc là Khương Miêu chỗ cặp kia. Thế nhưng là ta không có thể làm cho ngươi lại sống cuối cùng này một tháng. Trân Trọng xin lỗi nói. Vừa mới Khương Miêu ôm Cận Bắc đồng quy vu tận hình tượng, Trân Trọng ký ức khắc sâu. Lúc đầu cảm thấy Khương Miêu chính là cái phổ phổ thông thông nhiệm vụ người đề xuất mà thôi, chỉ cần nhìn mình giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Giải trừ oán hận là tốt rồi. Thật không nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt, nàng vậy mà lựa chọn cùng Cận Bắc đồng quy vu tận. Điểm này để Trần Trọng rất là chấn kinh. Một mặt là cảm thán Khương Miêu oanh liệt. Một phương diện khác, Trần Trọng cũng rất tiếc nuối bản thân không có bảo vệ nàng, nhường nàng bình an sống qua cuối cùng này một tháng. Không cần để ý, ta đã tiêu tan, tất cả mọi chuyện đều chiếm được giải quyết, ta rất hài lòng. Một tháng sau chết cũng là chết, chỉ là đã sớm một chút mà thôi. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Lần nữa đã cứu ta, đem ta từ kia phiến đen như mực địa phương giải phóng ra tới. Gặp lại sau, ác ma sứ giả, ta. Có thể biết rõ tên của ngươi sao? Trân Trọng. Khương Miêu mỉm cười, gặp lại sau, Trân Trọng. Trần Trọng nhìn xem Khương Miêu thân thể chậm rãi biến trong suốt, cho đến biến mất. Trước mắt thuần trắng thế giới vậy bắt đầu sụp đổ. Trần Trọng biết rõ, cái cuối cùng ma cô giải quyết rồi. Phúc! Một tiếng đao đâm thịt thanh âm truyền đến. Cận Bắc, đi chết đi. Theo một người nữ sinh hô to, Trần Trọng toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trừng lớn hai mắt, chậm rãi xoay đầu lại. Chỉ thấy một mặt ngoan lệ Diêu Xu chính sau lưng mình, cầm trong tay đem tinh xảo chủy thủ, mà kia chủy thủ thân đao đã hoàn toàn đâm vào phía sau lưng của mình. A a a! Quỷ, quỷ a! Nhìn xem xoay đầu lại Trần Trọng, Diêu Xu quát to một tiếng, vội vàng buông ra cầm chủy thủ tay. Lúc này Trần Trọng, hai mắt đỏ bừng, toàn thân hắc khí quanh quẩn, xem ra quả thực dọa người. Trước đó Diêu Xu từ phía sau lưng nhìn thời điểm, bởi vì sân khấu bên trên tất cả đều là hắc khí, chỉ có một người đứng. Cho nên nàng vô ý thức coi là đó chính là Cận Bắc. Ngươi không phải Cận Bắc, ngươi là ai? Diêu Xu dọa đến hoa dung thất sắc, bản thân giết nhầm người. Ta giết người, không. Ngươi không phải là người, ngươi là quỷ. Ngươi làm sao sẽ là mắt đỏ, là quỷ. Diêu Xu nhìn mình đầy tay máu tươi, tinh thần thất thường hô. Quỷ A, quỷ A. Diêu Xu hoảng sợ gào thét, chuẩn bị hướng phía ngoài chạy đi. Trân Trọng nhướng mày, trực tiếp tiến lên một thanh đánh cho bất tỉnh nàng. Nữ nhân này đến cùng đến đây lúc nào? Vậy mà tại bản thân lâm vào Khương Miêu trí nhớ thời điểm đánh lén. Bất quá căn cứ lời nàng nói để phán đoán, nàng hẳn là tới giết Cận Bắc. Có thể là nhận lầm người mới xuống tay với mình. Bất quá tiếc nuối là, nàng vừa mới nhìn thấy Trần Trọng ma hóa trạng thái. Không thể để cho nàng cứ như vậy đi ra ngoài. Chương 103, bị nhốt lĩnh vực. Trần Trọng hai mắt nhíu lại, nhấc lên Diêu Xu Trần, theo trên mặt đất, đem nàng kéo tới Liêu Đỉnh Đỉnh bên cạnh ném. Thuận tiện dùng dây thừng đem Diêu Xu trói lại, để phòng nàng vạn nhất sớm tỉnh lại. Trước tiên đem hai nữ nhân này đặt chung một chỗ, miễn cho quấy rầy bản thân chuyện kế tiếp. Mà ở Trần Trọng làm chuyện này thời điểm, phía sau hắn sáu mắt di đỉnh lặng lẽ phát sinh biến hóa. Trần Trọng vừa mới phun ra kia ngụm máu, vừa vặn toàn bộ phun tại trước mặt hắn sáu mắt di trên đỉnh mặt. Lúc đó Trần Trọng theo bản năng quay người nhìn về phía sau lưng hành thích người. Liền xem nhẹ sáu mắt di đỉnh đã lặng lẽ bắt đầu hấp thu những cái kia huyết dịch. Máu đỏ tươi phun ra tại sáu mắt di đỉnh phía trên lập tức biến thành màu đen, cùng thân đỉnh nhan sắc bắt đầu hợp hai là một, không ngừng mà bị hấp thu. Máu tươi hút vào, đỉnh lô bên trên thứ sáu hai mắt, nháy mắt mở ra. Nay đôi mắt, mười phần dài nhỏ, yêu mị vô cùng. So với phía trước vô song đến xem, muốn tả tính được nhiều. Bởi vì năm cái ma cô chết đi, lúc đầu đã bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt hắc khí, nháy mắt lại nồng nặc lên. Vừa mới đem Diêu Xu kéo đi qua Trần Trọng, đột nhiên cảm giác không khí bên người lạnh mấy cái độ. Hắn bản năng cảm giác có chút không đúng. Đột nhiên quay người lại, phía sau không có vật gì. Trần Trọng lắc lắc đầu, chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Hoặc là cái đỉnh này lô còn có vấn đề khác. Trần Trọng hai mắt nhíu lại, lần nữa tới gần đỉnh lô. Bất kể như thế nào, đem nó phong cấm lại nói. Trần Trọng vươn tay, đặt ở đỉnh lô phía trên. Hắn dự định sử dụng linh hồn phong cấm. Trong lòng nói thầm trước đó Lý Tâm Ngải dạy cho hắn chú ngữ. Trân Trọng chậm rãi đưa tay thử đụng vào sáu mắt di đỉnh. Chính là cái này biện pháp, nghe nói có thể đem sáu mắt di trong đỉnh lực lượng toàn bộ dẫn vào trong cơ thể của mình. Đến lúc đó đọc tiếp bên trên một đoạn chú ngữ, đem nó cưỡng ép phong ấn tại trong thân thể. Để cho ngủ say. Chỉ cần dẫn vào thành công, như vậy trước mắt cái này tà ác sáu mắt di đỉnh, cuối cùng liền sẽ trở thành một con phế đỉnh. Tới đi. Trân Trọng hung hăng tâm, trực tiếp đưa tay xuyên thấu thân đỉnh. Không sai, xuyên thấu. Trần Trọng hai mắt trừng lớn, đây là cái gì tình huống? Sáu mắt di đỉnh thế nhưng là thực sự đỉnh đồng tao lô, làm sao lại cùng một cái hư ảnh đồng dạng? Trần Trọng tay tại bên trong vừa đi vừa về khuấy động, bên trong cũng không có bất kỳ vật gì, phảng phất hắn tay tiến vào mặt khác một vùng không gian. Không tốt, Trần Trọng lập tức muốn rút về cánh tay của mình. Có thể ngược lại là, hắn cảm giác mình đang bị không ngừng hút vào. Một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đang nỗ lực đem hắn hướng bên trong thoát đi. Trân Trọng trong miệng càng không ngừng đọc lấy phong ấn khẩu quyết, có thể cố lực lượng kia cũng không cam chịu yếu thế. Bá. Đột nhiên, Trân Trọng liền biến mất ở nguyên địa. Sân khấu bên trên hắc khí vậy cấp tốc bắt đầu rút về, toàn bộ hướng đỉnh lô nội bộ đảo lưu. Không bao lâu, sân khấu bên trên chỉ để lại một cái phổ phổ thông thông đỉnh lô, cùng nằm trên đất Liêu Đỉnh Đỉnh cùng Diêu Xu. Mà Trân Trọng lại vô ảnh vô tung biến mất. Một mảnh đen tuyền trong không gian. Trân Trọng cấp tốc rơi xuống. A a a, ba. Trân Trọng trực tiếp quăng ngã cái ngã gục. Không để ý đau đớn, hắn lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt. Nơi này một mảnh hư vô, chỉ có chỉ là hắc ám. Ngày tốt, cảnh đẹp, làm sao trời, thường tâm, duyên sự tình. Nhà ai viện? Một cái đoan chính hát kịch giọng nữ ở bên tai vang lên. Thanh âm kia vô cùng rõ ràng, tựa hồ cách mình vô cùng gần. Gần đến, không đủ một mét khoảng cách. Trần Trọng trong lòng giật mình, nắm thật chặt trong tay cốt chảo. Nơi này chẳng lẽ chính là đỉnh lô nội bộ? Vậy cái này thanh âm là cái gì? Chẳng lẽ còn có một cái ma cô? Không đúng, rõ ràng trước đó mới kiểm tra, kia cái thứ sáu mắt cũng không có dấu hiệu thức tỉnh a. Chẳng lẽ nói vừa mới như vậy một lát xảy ra biến cố gì? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Trọng chỉ cảm thấy cái thanh âm kia càng ngày càng gần. Cảm giác muốn bay thẳng vào trong lỗ tai. Trân Trọng thậm chí có thể cảm giác được bản thân lỗ tai nơi lại tại bắt đầu chảy máu. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống trên bờ vai thanh âm, hắn đều nghe tới rõ rõ ràng ràng. Ở đây, thanh âm bị vô hạn phóng đại. Phanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xung kích tới, đem Trân Trọng hất tung lên sau đó trùng điệp té lăn trên đất. Trân Trọng kêu lên một tiếng đau đớn, mau từ trên mặt đất đứng lên. Phanh. Ngay tại Trần Trọng vừa mới đứng vững thời điểm, cỗ lực lượng kia lần nữa đánh tới, Trần Trọng lại bị đánh bay ra ngoài, đụng vào có vẻ như lấp kín trên tường sau đó nặng nề ngã xuống. Lần này Trần Trọng không có lập tức lại đứng lên, mà là tùy cơ ứng biến, thuận thế liền ngã trên mặt đất. Con mắt nhìn chung quanh, âm thầm đánh giá trước mắt cái không gian này, trong lòng tính toán cái này quỷ dị lợi hại. Trước mắt cái địa phương này, tựa như một cái trong suốt pha lê hộp, bên trong rót đầy hắc khí, sở dĩ lộ ra một vùng tăm tối. Nhưng tinh tế xem tiếp đi, liền sẽ phát hiện hắc khí kia nhưng thật ra là đang lưu động chậm chậm. Còn có vừa mới bản thân đụng vào này mặt tường. Trân Trọng phán đoán, nơi này có thể là một cái lĩnh vực. Lĩnh vực, cao cấp quỷ dị mới có thể thứ nắm giữ. Tên như ý nghĩa, toàn bộ khu vực đều ở đây cái quỷ dị điều khiển phạm vi bên trong. Trong lĩnh vực, cái này quỷ dị chính là vương. Nó có thể bằng ý niệm thao túng hết thảy. Hiển nhiên chính là vừa mới Trần Trọng ý đồ dùng linh hồn phong cấm thời điểm bị cái kia ẩn nút quỷ dị kéo vào lĩnh vực này. Bây giờ Trần Trọng ở vào phi thường bị động tình cảnh. Trải qua vừa mới hai lần thí nghiệm, hắn chỉ cần vừa đứng lên đến, cũng sẽ bị lập tức tung bay. Sở dĩ Trần Trọng lần này dứt khoát nằm dạp trên mặt đất không còn động tác, gặp địch giả yếu. Vì không làm cho chú ý, hắn thậm chí còn nhắm mắt lại. Dù sao thân thể của hắn đặc thù, vốn là thông cảm, còn không có nhịp tim. Có thể nói bản thân hắn chính là bộ thi thể cũng không đủ. Hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Ít nhất phải trông thấy đối phương rốt cuộc là thứ gì mới được. Ký. Ngay tại Trần Trọng giả bộ hôn mê thời điểm. Một đầu màu trắng tiểu xà, phun thật dài lưỡi, chậm rãi du tẩu tới. Kia tiểu bạch rắn cũng không có lập tức tới gần Trần Trọng, mà là vây quanh Trần Trọng đi vòng nửa vòng lớn. Cuối cùng xác nhận Trần Trọng xác thực hôn mê về sau, mới chậm rãi tới gần Trần Trọng. Ký. Ký. Bởi vì cách rất gần, tiểu bạch rắn lưỡi đều nhanh nôn đến Trần Trọng trên mặt. Trần Trọng chỉ cảm thấy cái mũi ngứa, kém chút đánh ra một ngày mũi. Trần Trọng nhắm chặt hai mắt, âm thầm suy nghĩ. Tiểu gia hỏa này, rốt cuộc là trong này quỷ dị, vẫn là này quỷ dị chơi một cái trò vặt. Trần Trọng cũng không có quên, lần trước tại Vân Đỉnh Trang Viên lâm vào Bạch Anh lĩnh vực, sinh ra ngộng trong ngộng thời điểm gặp phải những cái kia rắn. Lúc đó loại kia chân thật cảm quả thực dọa người, nhưng kết quả nhưng chỉ là ảo giác. Không biết trước mắt cái vật nhỏ này có phải là cũng là loại kia? Trần Trọng đang lo lắng là đúng cái này rắn xuất thủ, vẫn là nhìn thêm, chờ một chút nhìn cái quỷ dị. Lúc này tiểu bạch rắn đột nhiên cong người lên, bày ra một bộ sắp phát động công kích dáng vẻ. Trong miệng lưỡi không ngừng phun ra, phát ra tần số cao thanh âm. Trần Trọng trong lòng giật mình, cái đồ chơi này đến thật sự. Không được, vạn nhất nó chính là cái này lĩnh vực trong không gian cái kia quỷ dị đâu. Nếu như bị nó như thế khẽ cắn, mình còn có sống sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chương 104, Trần Trọng nữ trang. Thế là Trần Trọng quả quyết phản kích, ngay tại tiểu bạch tóc rắn nổi công kích một nháy mắt, hắn nhanh chóng xuất thủ một thanh nắm được tiểu bạch rắn bảy tấc. Bị Trần Trọng bắt lấy, tiểu bạch rắn điên cuồng giãy giụa thân thể, há to miệng, phát ra thanh âm chói tai. Trần Trọng nhìn chằm chằm con kia bạch xà, nó một đôi con mắt màu đen trợn lên rất lớn, trong miệng màu đỏ lưỡi không ngừng phun ra. Tựa hồ là tại uy hiếp Trần Trọng. Trần Trọng lạnh lùng nhìn chằm chằm trong tay nắm bắt đầu này tiểu xà. Lông mày hơi nhíu lại. Tựa hồ, tới quá dễ dàng chút. Ngay tại Trần Trọng suy tính thời điểm, kia tiểu bạch rắn trong miệng một vật lao nhanh ra, trực tiếp chạy về phía Trần Trọng con mắt. Hí! Lại là một đầu tiểu bạch rắn. Cũng may Trần Trọng bây giờ là ma hóa trạng thái, thân thể phản ứng vô cùng cấp tốc. Ở nơi này đầu bạch xà xông ra thời điểm, Trần Trọng bản năng hướng lại lệch ra đầu, vừa tránh thoát bạch xà công kích. Đang nhìn trên tay đầu này bạch xà, vẫn còn tại điên cuồng gào thét. Nhìn kỹ phía dưới, miệng bạ gì lưới vậy mà cũng là một con rắn. Hơn nữa còn cùng cái này bạch xà giống nhau như lúc. Trần Trọng lắc lắc tay, dự định đem con rắn này ném đi. Cái đồ chơi này quá buồn nôn. Trong miệng lại còn có thể phun ra những thứ khác rắn tới. Tiếp tục như vậy không bao lâu nơi này liền đến nơi đều là rắn. Nghĩ đến loại kia hình tượng, Trần Trọng chỉ cảm thấy đều nổi da gà. Nhưng lại tại Trần Trọng đưa tay duỗi ra trong nháy mắt đó, đầu kia tiểu bạch đuôi rắn hất lên, trở tay liền quấn lấy Trần Trọng cánh tay. Sau đó trong miệng phun ra mặt khác một con rắn, veo một cái tiến vào Trần Trọng trong tay áo. Trần Trọng không kịp phản ứng. Con rắn kia tiến vào Trần Trọng quần áo, tại Trần Trọng trên da nhanh chóng bò. Leo đến Trần Trọng phần gáy nơi, cắn một cái xuống dưới. Hí! Trần Trọng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, trước mắt thế giới trời đất quay cuồng. Cả người thân thể tựa như qua một đạo dòng điện, tê tê dại dại. Sau đó triệt để hôn mê bất tỉnh. Té xỉu trước đó, Trần Trọng trong thoáng chốc trông thấy một người mặc một thân màu lam đồ hóa trang nữ nhân đứng tại bên cạnh mình. Ngày tốt! Cảnh đẹp! Làm sao trời, thường tâm! Duyên sự tình! Nhà ai viện? Quen thuộc hát kịch tại Trần Trọng vang lên bên hai. Trần Trọng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Rùi rùi con mắt, hắn phát hiện mình giờ phút này đang nằm ở một cái cổ trên giường. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Một cái thanh tú nữ hài đứng tại bên giường, một mặt ân cần hỏi han. Tỷ tỷ. Cái gì tỷ tỷ, ai là tỷ tỷ? Trần Trọng vuốt vuốt cái chán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm trước mắt cô gái này. Người tỷ tỷ ở đâu? Cái này không ra thôi, vừa lên tiếng đem Trần Trọng giật mình kêu lên. Vừa mới bản thân phát ra thanh âm. Lại là nữ nhân thanh âm. Vừa mới. Nàng gọi ta. Tỷ tỷ. Ý thức được không đúng, Trân Trọng vội vàng túi đầu xuống xem xét. Quả nhiên, trước ngực của mình nhiều hai đống nặng trình trịch đồ vật. Khó trách hắn vừa mới cảm thấy mình có chút lòng buồn bực. Trân Trọng trừng lớn hai mắt, không thể tin. Cái này mẹ nó là xuyên qua rồi. Trước kia nhìn tiểu thuyết xuyên Việt không phải liền là loại này xáo lộ sao. Em đi. Con mẹ nó nam xuyên nữ. Như thế kỳ hoa sự tình làm sao lại phát sinh ở bản thân loại này thuần gia môn trên thân. Cái này không hợp lý. Trân Trọng quả nhiên lắc đầu, vội vàng chỉnh lý suy nghĩ. Hắn hôn mê trước đó, là bị đầu kia bạch xà cắn. Mà lại, còn nhìn thấy một cái xuyên màu lam đồ hóa trang nữ nhân. Nữ nhân. Màu lam đồ hóa trang. Trân Trọng lúc này mới ý thức được, mình bây giờ mặc trên người đúng là một đầu màu xanh nhạt đồ hóa trang A. Nghĩ tới đây, Trân Trọng vội vàng bò người lên. Tìm tới trong phòng một khối trước gương nhiều lần xác nhận. Ai ra, thật là nữ nhân. Mà lại là một nữ nhân rất đẹp. Chỉ thấy trong gương nữ nhân má đào hạnh mặt, mắt sáng răng trắng, sóng mũi thật cao xương, tôn lên lẫn nhau lấy miệng anh đào nhỏ. Thân mang một cái màu lam đồ hóa trang, mép váy cùng cân vạt nơi còn thêu đầy màu hồng hoa đào. Thuần trắng thủy tụ khinh vũ, nổi bật lên tư thái mười phần thức tha. Ngân tuyến xuyên châu bên tóc mai mang, mị nhãn như tơ phong tình tới. Tốt một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Bất quá dưới mắt Trần Trọng không lòng dạ nào thưởng thức phần này mỹ lệ. Bởi vì này bức thân thể hiện tại là của hắn A. Thiên thọ rồi. Trần Trọng khóc không ra nước mắt. Không phải liền là đánh cái quỷ dị, phong ấn cái đỉnh lô. Làm sao còn làm thành như vậy? Trần Trọng tỉ mỉ phòng chế. Vừa mới tại cái kia bên trong lĩnh vực, bản thân hẳn là đã bị bạch xà cắn trúng mất đi ý thức. Nếu như con kia quỷ dị thật sự muốn giết mình lời nói, đã sớm có thể động thủ. Vì cái gì còn bỏ mặc mình ở nơi này tỉnh lại đâu? Nó hẳn là có cái gì đặc biệt dụng ý đi. Tỷ 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 tỷ, ngươi làm sao mất hồn mất vía a? Chẳng lẽ mới vừa từ sân khấu bên trên té xuống thời điểm, rất bể đầu óc. Nhìn xem Trần Trọng hành động quái dị, cái kia một mặt thanh tú nữ hải vội vàng chạy tới hỏi. Ê! Quẳng xuống sân khấu. Đúng vậy à, tỷ tỷ, ngươi vừa mới biểu diễn thời điểm, không cẩn thận từ sân khấu bên trên té xuống. Sau đó liền hôn mê, là chủ gánh gọi ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, ta đều bảo vệ ngươi thật lâu. Thanh tú nữ hải vội vã giải thích nói, xem ra nàng là thật sẽ lo lắng. Bất quá từ sân khấu bên trên té xuống chuyện lớn như vậy, thế mà không đi mời bác sĩ. Mà gọi là một tiểu nha đầu đưa về gian phòng nghỉ ngơi. Xem ra cái này nguyên thân lẫn vào không quá được a. Cái kia quỷ dị đã đem mình đưa đến nơi này, chắc là có đồ vật nhường cho mình nhìn. Nhập ra tùy tục. Trân Trọng bắt đầu bốn phía dò xét tình cảnh trước mắt mình. Nhìn trước mắt dây dán làm bằng gỗ cửa sổ, bàn ghế. Cùng trước mắt vị này thành tú thiếu nữ ăn mặc. Trân Trọng xem chừng đây là một cái khoảng cách hiện tại so sánh xa xưa niên đại. Ê! Người tên gì? Trân Trọng hai tay vào ngực, chăm chú hỏi. Sau đó hắn lại cảm thấy có điểm gì là lạ, luôn cảm thấy trên tay nặng trịch trịch. Túi đầu xem xét, ách! Trân Trọng dọa đến vội vàng thu tay về. Tiểu thư, ta gọi Linh Quân A, là chuyên môn phục thị ngươi. Ngươi làm sao? Làm sao lại không nhớ rõ tên của người ta nữa nha? Ô ô ô. Tiểu nha đầu nói xong khóc lên, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Trần Trọng trong lòng lúng túng một bút, chuyện này hẳn là Điền Dã đến xử lý mới tốt. Đối mặt cái này mềm nhu muội tử khóc sướt mướt, Trần Trọng cũng không biết làm sao an ủi mới tốt. Dứt khoát giật Trương Băng ghế ngồi xuống, nhìn trước mắt cô gái này thút thít. "Đừng khóc, ta kiểm tra ngươi mấy vấn đề, nhìn xem ngươi có phải hay không trả lời đi lên." "Nô." "Tiểu thư vì cái gì đột nhiên muốn thi ta? Có phải là Linh Quân gần nhất chỗ nào làm không tốt?" "Người trước trả lời." "Ồ." Tiểu nha đầu ủy khuất hồi đáp. Kỳ quái, nàng luôn cảm thấy tiểu thư nhà mình hôm nay có chút không giống. Thứ nhất hỏi, ta gọi tên là gì? Tiểu thư ngài gọi Tào Cầm Tú. Tiểu nha đầu yếu ớt hồi đáp. Ta là làm cái gì? Thân phận gì? Tiểu thư ngươi là chúng ta gánh hát đầu bài A, đây chính là chúng ta trong thành nhất phong vân cô nương. Cái này gọi Linh Quân tiểu nha đầu cổ linh tinh quái nói, trong mắt tràn đầy đều là vẻ đắc ý. Tựa hồ rất vì cái này áo lam nữ nhân kiêu ngạo. Trân Trọng lông mày nhướng lên. Nguyên lai cái này nguyên thân là một con hát ta. Cái này có thể thật trùng hợp. Con hát, mỹ nhân. Cái này mười phần phù hợp ma cô hiến tế tiêu chuẩn A. Chương 105, song bào thai. Trân Trọng hai mắt nhíu lại, đại khái đoán được cái này nguyên thân là một thân phận gì. Nếu như không có đoán sai, cái này Tào Gấm Tú hẳn là kia sáu mắt gì trên đỉnh thứ sáu hai mắt chủ nhân đi. Mặc dù không biết nàng là lúc nào thức tỉnh, còn có sức mạnh to lớn như vậy. Lại còn có thể đem ma hóa sau Trần Trọng kéo vào lĩnh vực. Trần Trọng âm thầm lắc đầu, đến cùng vẫn là vừa mới bị Diêu Su đâm bị thương sau bất cẩn rồi. Nhưng lại như là đã bị bắt tiến vào, tại lĩnh vực của nàng, vẫn là trước dựa theo quy củ của nàng làm việc đi. Trước thăm dò hoàn cảnh, sau đó nắm giữ quyền chủ động, một kích chiến thắng. Đầu tiên, ít nhất phải tìm tới nàng bản thể lại nói. Trước mắt cái này gọi Linh Quân nha đầu, một mực tại làm nhảm lại nhải lẩm bẩm tiểu thư nhà mình lợi hại. Trân Trọng nghe được lỗ thai đều nhanh lên kén. Ước chừng tổng kết xuống tới chính là, Tào Gấm xuất sắc thân tại một cái tiểu hộ nhân gia, mặt trên còn có một đôi bảo thai tỷ tỷ. Cha mẹ đều là con buôn nhỏ, không có gì kiếm đồng tiền lớn bản sự. Nhưng là Tào Cẩm Tú hai tỷ muội lại từ nhỏ liền ngày thường đẹp mắt, mà lại giọng nói cũng tốt. Sở dĩ cái này còn một mực để Tào gia cha mẹ rất đắc ý. Coi như không có nhi tử, chỉ bằng lấy hai cái này khuê nữ dung mạo, lớn lên về sau cũng có thể gả tốt nhà chồng. Nói không chừng còn có thể trèo lên cái cành cây cao cũng nói không chính xác. Lúc đó hoàn cảnh xã hội bên dưới, không có gì đặc biệt tốt giải trí tiêu khiển phương thức. Nghe kịch, liền trở thành giàu nhân giai tầng so sánh nóng lòng giải trí hoạt động một trong. Sở dĩ vào lúc đó, to to nhỏ nhỏ gánh hát theo thời thế mà sinh. Rất nhiều muốn cải biến vận mệnh hài tử liền sẽ chèn phá đầu muốn đi vào học tập hát hí khúc. Bởi vì hát hí khúc không chỉ có thể cho bọn hắn mang đến thu nhập, còn có thể cho bọn hắn mang đến vô hạn phong quang. Thậm chí có thể nuôi sống dòng dã toàn gia người. Nếu như tại hát hí khúc cái vòng này đủ nổi danh lời nói, liền sẽ có rất nhiều quan lại quyền quý mời ngươi đi hát tư nhân chuyên trường. Kia một trận xuống tới thế nhưng là thu nhập tương đối khá, nói không chừng sẽ còn bởi vậy một lần là nổi tiếng, nhận những người giàu truy phủng. Trước kia thì có qua một cái con hát bởi vậy nổi danh, cuối cùng còn gả cho nơi đó nổi danh phú thương, từ đây vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Cái này có thể để những người bình thường kia nhà nữ nhi hao ước đỏ hai mắt. Tất cả mọi người chèn phá đầu hướng trong gánh hát đi, muốn có được kia bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng cơ hội. Tào Gấm Tú tỷ muội hai người cũng không ngoại lệ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Tào Gấm Tú hai tỷ muội là song bào thai, giống nhau như lúc. Sở dĩ chủ gánh chỉ nguyện ý thu một người trong đó người. Bởi vì trụ cột chỉ có thể là độc nhất vô nhị. Chủ gánh đương thời bên cạnh để niên kỷ còn nhỏ Tào Gấm Tú hai tỷ muội riêng phần mình triển hội hạ thân đoạn cùng treo mấy cuốn họng. Bởi vì tỷ tỷ Tào Xuân Tú mấy ngày nay vừa vặn có chút sinh bệnh, cuống họng sẽ không như vậy trong trẻo. Sở dĩ cuối cùng chúng tuyển dĩ nhiên chính là Tào Gấm Tú. Cũng may Tào Gấm Tú cũng coi như không chịu thua kém, tiến vào gánh hát, học tập đồ vật rất cố gắng. Thâm thụ chủ gánh coi trọng. Cũng không lâu lắm, nàng liền khẩn cầu chủ gánh đem tỷ tỷ Tào Xuân Tú vậy khai báo tiền đến, làm chút phía sau đài công việc. Quản trang phục đạo cụ cái gì, cũng là có thể hôn cái nhẹ nhõm cơm ăn. Tỷ tỷ mới đầu còn rất vui vẻ. Khả thi ở giữa một giải, tích lũy tháng ngày cũng không thích hợp. Tào Xuân Tú mỗi ngày nhìn xem cùng bản thân giống nhau như lúc muội muội ở trên vũ đài muôn người chú ý thời điểm, trong lòng liền ghen ghét vô cùng. Rõ ràng dài đến đồng dạng một gương mặt, vì cái gì đãi ngộ khác biệt như thế lớn. Cái này không công bằng. Về sau Tào Xuân Tú không chỉ một lần cùng với nàng muội muội sách, biểu thị mình cũng nghĩ lên đài. Liền xem như cái vai phụ cũng không cái gọi là. Cái này nguyên thân Tào Cẩm Tú đương thời cũng không còn nghĩ nhiều như vậy. Liền nghĩ giúp đỡ tỷ tỷ cũng tốt, sở dĩ liền đi cầu xin chủ gánh. Hết lời ngon ngọt, chủ gánh mới đồng ý cái vai phụ nhân vật cho Tào Xuân Tú. Tào Xuân Tú mới đầu vậy còn cố gắng, khiêm tốn học tập. Lại bởi vì có Tào Gấm Tú cái này trụ cột chỗ dựa, sở dĩ trong gánh hát người đều cùng với nàng đi rất gần. Một lúc sau, đại gia ngược lại đối Tào Gấm Tú thái độ liền xảy ra biến hóa. Tào Gấm Tú thường xuyên đều có thể nghe thấy một chút tin đồn, thậm chí có một lần chủ gánh còn tìm đến nàng, gọi nàng kiểm điểm một điểm, chú ý một chút cái nhân phẩm được. Tào Gấm Tú đương thời còn rất không giải thích được. Hậm hực từ chủ gánh gian phòng ra tới, Tào Gấm Tú không hiểu ra sao. Vẫn là về sau nàng thật sự là tò mò gấp, mới đuổi trước mắt cái này gọi Linh Quân nha đầu đi thăm dò. Cái này không cha không biết, cha một cái giật mình. Nguyên lai tỷ tỷ Tào Xuân Tú ở bên ngoài đỉnh lấy Tào Gấm Tú tên tuổi, đi đón rất nhiều tiểu phú thương tư nhân mời. Mà lại nàng động tác lỗ mãng, cùng những cái kia phú thương không minh bạch, thật sự là nhường cho người lên án. Phải biết, Tào Gấm Tú làm trụ cột, mời nàng người đồng dạng đều được không phú thì quý. Mà lại Tào Gấm Tú làm người thanh cao, cơ bản hát hí khúc chính là hát hí khúc, chưa từng cùng những cái kia nam chủ nhân có quá nhiều liên lụy. Khó trách đoạn thời gian trước, Tào Xuân Tú luôn luôn khuyến khích bản thân đi giải sầu. Nguyên lai là vì đem mình chi tiêu đi, sau đó lại đỉnh lấy cái này trương nhất mô hình một dạng mặt xuất hiện, dùng Tào Gấm Tú thân phận đi đón sống. Đã đem tiền kiếm được, vậy đem Tào Gấm Tú thanh danh bại phôi. Dạng này về sau, cái nào gánh hát ai dám dùng Tào Gấm Tú, những cái kia phú thương các phu nhân không được tìm tới cửa náo. Có thể Tào Gấm Tú mặt bản thân liền là trương bảng tên, chủ gánh vậy không nỡ bạch bạch từ bỏ. Đến lúc đó, cùng Tào Gấm Tú giống nhau như lúc nàng liền có thể thuận lợi thượng vị. Chỉ cần bỏ qua một bên cùng mình muội muội quan hệ là tốt rồi. Bất quá nàng tính toán đánh thật hay, vậy không chịu nổi Tào Gấm Tú căn bản vô ý trường tranh đấu này. Bởi vì, nàng yêu đương. Chính là chỗ này lần ra ngoài, nàng biết một cái phong độ nhẹ nhàng công tử. Hắn mặc dù mặc vải thô áo gai, xem ra không phải rất có tiền. Nhưng là hắn khí chất cao nhã, ăn nói vừa vặn, sẽ còn chế tác các loại đồ chơi nhỏ khôi hài vui vẻ. Luôn luôn thiên vị tài tử Tào Gấm Tú rất nhanh liền luôn hãm. Nàng lúc đầu cũng ở đây kế hoạch muốn lại tích lũy ít tiền liền rời khỏi, cùng vị công tử kia một đợt chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Cho nên dưới mắt Tào Xuân Tú động tác, nàng xem ở trong mắt, cũng không so đo. Vừa vặn còn có thể vì phía sau rời khỏi làm chủ tính. Dù sao mình quá phát hỏa, muốn tùy tiện rời khỏi là không thực tế. Thế nhưng là Tào Xuân Tú cũng không nghĩ như vậy. Nàng cũng sẽ không bởi vì tỷ muội tình thâm mà chiếu cố muội muội của mình. Tào Gấm Tú nhường nhịn, ngược lại nhường nàng càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu thư A, ta đã nói ngươi tỷ tỷ kia nàng không phải người tốt, nàng chính là đố kỵ ngươi. Ngươi xem lần bị thương này tám thành lại là nàng làm. Linh Quân phẫn hận nói. Nàng đối cái kia Tào Xuân Tú thế nhưng là rất không hài lòng, hát hí khúc hát bình thường, cả ngày dùng chút bảng môn tà đạo thủ đoạn. Nhận biết chút tam giáo cửu lưu người. Còn tất cả đều là đánh lấy tiểu thư nhà mình danh hiệu, bại hoại bản thân thân muội muội thanh danh. Nàng đã sớm không vừa mắt, nếu không phải tiểu thư nhà mình mềm lòng, nàng thậm chí muốn tìm cái thời gian giáo huấn Tào Xuân Tú nữ nhân này. Được rồi, chớ nói. Trân Trọng đuốt đuốt huyệt thái dương, cắt đứt tiểu nha đầu nhắc tới. Tin tức hữu dụng đều lấy ra. Danh tiếng vô lượng con hát, mỹ nhân, nam nhân, tam giáo cửu lưu, song bảo thai. Đố kỵ. Ma cô hình thành thiết yếu nguyên tố, đầy đủ. Xem ra thời gian này cách nguyên thân biến thành ma cô không cần thời gian quá dài. Bản thân hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới sơ hở, từ nơi này trong lĩnh vực ra ngoài. Trân Trọng nhìn làm bằng gỗ đại môn, ánh mắt chớp lên. Dưới mắt, vẫn là trước từ nơi này đi ra ngoài đi. Đi chiếu cố cái này quỷ dị chuẩn bị cho hắn thế giới. Chương 106, đồ đồng chó con. Kích. Trân Trọng chậm rãi đẩy cửa ra. Mãnh liệt ánh mặt trời chiếu tiến đến. Sáng rõ ánh mắt hắn đều không mở ra được. Ngày tốt. Cảnh đẹp. Làm sao trời, thường tâm. Duyên sự tình. Nhà ai viện. Quen thuộc hát kịch vang lên lần nữa. Sân khấu bên trên, một người mặc màu lam đồ hóa trang nữ nhân ngay tại y ở nhà hát. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, cũng giống như cực kỳ trần trọng hiện tại chỗ thân thể này. Liền ngay cả đồ hóa trang bên trên thêu hoa đảo, vị trí đều là giống nhau như lúc. Xem ra. Đây chính là nguyên thân tỷ tỷ Tào Xuân Tú đi. Tiểu thư ngươi nhìn, ngươi vừa mới thụ thương nghỉ ngơi, nàng liền lên đài thay thế ngươi. Việc này không phải nàng làm mới là lạ, thật sự là chán ghét. Linh Quân nha đầu ở bên cạnh lại bắt đầu tức giận bất bình nhắc tới lên. Nói gần nói xa, đều là đúng Tào Xuân Tú người nữ nhân này chán ghét. Có thể Trần Trọng không quan trọng a, hắn lại không phải Tào Gấm Tú tự mình. Huống chi, vẫn là cái này Tào Gấm Tú tự giam mình ở tới nơi này. Hắn mới sẽ không bởi vì bị thay thế mà phẫn hận. Hắn chỉ muốn nhanh lên tìm tới sơ hở, từ nơi này ra ngoài mới tốt. Trân Trọng đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực, đánh giá đến sân khấu bên trên nữ nhân kia. Bắt trước muội muội Tào Xuân Tú, nàng sẽ là điểm đột phá sao? Sân khấu bên trên Tào Xuân Tú hát hí khúc sau khi, thủy tụ che mặt, hướng Trần Trọng quăng tới một cái yêu mị ánh mắt. Trong ánh mắt lại tất cả đều là khiêu khích thú vị. Trần Trọng lơ đễnh, quay đầu liền hướng một bên khác cửa nhỏ đi đến. Rõ ràng là lần đầu tiên tới, Trần Trọng lại cảm giác mình đối với nơi này rất là quen thuộc bộ dáng. Hắn cũng không biết tại sao phải đi đâu. Nhưng là trong lòng luôn có một cỗ mãnh liệt ý nguyện đẩy bản thân hướng bên nào đi. Chẳng lẽ đây chính là Tào Gấm Tú trước khi chết sinh hoạt quy tích? Bản thân nhất định phải hoàn chỉnh đi một lần kinh nghiệm của nàng. Kia cuối cùng, chẳng phải là còn phải bị hỏa thiêu. Nghĩ tới đây, Trần Trọng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Gia hỏa này, sẽ không là đem mình lôi vào làm vật thay thế a? Bước chân không bị khống chế xuyên qua cửa nhỏ, đi tới góc đường cuối hẻm chỗ trước một cánh cửa. Đông đông đông, Trần Trọng gõ gõ cánh cửa. Trên ngón tay căn bản không bị khống chế tình huống dưới. Trần Trọng xem như minh bạch, chỗ nào còn cần hắn đi tìm, cái này Tào Gấm Tú thân thể sẽ mang theo hắn tự động đi hoàn thành hết thể lưu trình. Đây quả thực là tử vong đếm ngược. Cũng không biết rốt cuộc là ai đem nàng đẩy hướng một bước cuối cùng. Tóm lại, thấy qua người đều khả nghi. Cửa mở ra. Một người dáng dấp tuấn mỹ hết lần này tới lần khác công tử xuất hiện ở Trần Trọng trước mắt. Công tử mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, tay cầm một cái quạt xếp bên trên còn vẽ một bộ tả ý trúc. Mặc dù quần áo vải vóc xem ra khá là rẻ, nhưng là không thể che hết kia một cô văn nhân nhã sĩ bầu không khí. Chắc hẳn đây chính là vị kia làm Tào Gấm Tú luân hãm công tử đi. Tú Tú, ngươi đến rồi. Công tử tranh thủ thời gian nghiêng người nhường ra một cái thông đạo, đem Tào Cẩm Tú đón vào. Lúc đầu tại cổ đại, nam nữ ở giữa hẳn là có nhiều thị húy, thế nhưng là Tào Gấm Tú lại không phải cái gì xuất thân là đại gia khuê phòng, bản thân liền cũng không để ý. Linh quân nha đầu này theo bên người từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, liền trực tiếp đi vào chung. Lý công tử, gần đây được chứ? Trân Trọng thân thể không khỏi khống chế bắt đầu nói chuyện. Trân Trọng trong lòng giật mình, mẹ nó, cái này ma cô tự mình sẽ không ngay tại trong thân thể a. Dưới mắt cốt chảo cùng mặt nạ những này cũng đều không thấy, tựa như lần trước tại quỷ lâu gặp phải Bạch Anh lúc kia đồng dạng. Lúc đó hay là mình gặp được nguy hiểm tính mạng, cốt chảo mới tự động giải phong. Có thể dựa vào Trân Trọng về sau hồi ức, Bạch Anh hẳn là một cái nhân vật rất lợi hại. Liền lấy đương thời thấy ký ức tới nói, Bạch Anh tại kia cá lớn nhất tộc địa vị cũng không thấp. Nàng kia có thể phong ấn bản thân cốt chảo không kỳ quái, mà dưới mắt cái này mà cô vậy mà cũng có thể. Xem ra nàng hẳn là năng lực mạnh nhất một cái ma cô. Một cái đáng sợ ý nghĩ tại Trần Trọng trong đầu đột nhiên bốc lên. Tào Gấm Tú. Sẽ không. Là cái thứ nhất ma cô a. Ta còn tốt, chính là muốn gặp ngươi. Vị này Lý công tử dừng một chút, một bộ rất khó vì tình dáng vẻ. Linh quân đứng ở một bên, nhìn xem hai người hỗ động che miệng cười trộm, tiểu thư, ta đi đốt bình trà nóng tới, ngươi và Lý công tử. Chậm rãi trò chuyện, hì hì. Nói xong nàng liền chạy mở, thời điểm ra đi còn nhớ rõ đóng ký môn. Làm một nha hoàn, nhất định phải có nhãn lực thấy. Ách, đúng, ta lại làm chút mới đồ chơi nhỏ, ngươi muốn nhìn sao? Lý công tử mặt đỏ tới mang thai nói, tựa hồ cùng cô nương ra đơn độc ở chung rất là không quen. Trân Trọng nhẹ gật đầu. Thu được tiểu thư đồng ý. Lý công tử vui vẻ tựa như cái hài tử. Vội vàng từ rút trong phòng xuất ra rất nhiều hắn mới làm đồ chơi nhỏ. Một cái bảy màu lưu ly chén, hai con nho nhỏ đồ đồng luyện chế cho con. Còn có một số nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì tiểu vật kiện. Tóm lại xem xét chính là cái tay nghệ sĩ tiện tay làm một chút lấy nữ nhân niềm vui cho vặt. Trân Trọng nhặt lên đôi kia chó con, cẩn thận quan sát. Làm công tinh tế, chạm trổ cao minh. Hai con chó con bị khắc họa sinh động như thật. Nhất là cặp mắt kia. Trân Trọng cảm giác mình thật sự thấy được hai con đáng thương vông vông chó con tại đối với mình chó vẩy đuôi mừng chủ. Tú Tú, ngươi thích cái này đúng à, ta liền đoán được, ngươi thiện lương như vậy, nhất định sẽ thích cái này đáng thương tiểu động vật. Lý công tử một mặt hưng phấn nói. Ngươi, tự mình làm. Trân Trọng hỏi dò. Đúng vậy à, Tú Tú ngươi đã quên, ta bản sự khác không có, cũng liền sẽ chỉ làm một ít vật kiện. Lý công tử thở dài, tựa hồ đối với tình cảnh của mình ai thán. Trân Trọng nhíu nhíu mày. Hắn cũng không có tâm tư đi an ủi một cái bị thương nam nhân, mà là vuốt vuốt trong tay hai con đồ đồng chó con. Trong lòng tự dưng mà bước lên một loại nồng nặc cảm giác quen thuộc. Cái này hai con chó con, thốt quen mặt a. Trân Trọng theo bản năng ra tiếng. Tú Tú ngươi đã quên, chúng ta lần trước ở bên hồ tản bộ thời điểm, không phải gặp hai đầu chó lang thang sao. Ngươi lúc đó một mực nói bọn hắn đáng yêu, sở dĩ ta liền chiếu vào bộ dáng của bọn hắn làm cho ngươi hai cái này tiểu vật kiện, hy vọng ngươi có thể thích. Lý công tử thận trọng nhìn xem Tào Gấm Tú, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Hắn ngược lại để ra Trần Trọng trong đầu thoáng hiện một chút hình tượng. Bên hồ, dưới cây liễu, một đôi đang thương chó con ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy, trong ánh mắt bất lực vừa đáng thương. Rất giống Trần Trọng hiện tại trong tay thưởng thức cái này hai con. Kia hai con chó con thế nào rồi? Ta nhớ được ngươi nói ngươi mang về nuôi. Trần Trọng căn cứ trí nhớ đoạn ngắn hỏi. Ê! Là mang về nuôi, ha ha. Nhưng là ta ngày đó tại làm đồ vật thời điểm, không biết lúc nào, môn liền mở ra, chờ ta ra tới phát hiện thời điểm, hai con chó con, liền, đã không thấy. Tú Tú, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lý công tử vội vã cuống cuồng giải thích nói, sợ Tào Gấm Tú cảm thấy hắn đối hai con chó con chiếu cố không chu toàn. Trân Trọng trong lòng cười lạnh. Nếu như là thật sự Tào Gấm Tú chỉ sợ là tin. Nhưng bây giờ trong thân thể chính là hắn Trân Trọng, hắn cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Con chó nhỏ này con mắt, cùng sáu mắt di đỉnh ma cô có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như Trần Trọng không có đoán sai, kia hai con chó con chỉ sợ sớm đã chết rồi. Còn là bị tươi sống luyện chế thành trong tay mình cái này đối đồ đồng chó con. Chương 107, bán nhan sắc Trần Trọng. Đáng thương chó con. Đáng thương. Tào Cẩm Tú. Lần nữa đánh giá nam nhân trước mắt này, Trần Trọng trong lòng càng cảnh giác mấy phần. Tới đây hết thể liền gặp ba người. Nha hoàn Linh Quân, tỷ tỷ Tào Cẩm Tú, người yêu Lý công tử. Chứ nha hoàn A, từng cái đều có thể nghi. Trân Trọng ngón tay đập mặt bàn, con mắt thật lòng nhìn chằm chằm đối diện Lý công tử, hoàn toàn không có chú ý tới mình giờ phút này là Tào Cẩm Tú hình tượng. Thậm chí trong lòng còn tại âm thầm tự hỏi, kẻ trước mắt này, sẽ không phải chính là sáu mắt di đỉnh người chế tạo A. Tào Cẩm Tú vốn là tướng mạo cực đẹp, tăng thêm bây giờ còn vẽ lấy hí khúc trang điểm, càng là bằng thêm mấy phần mị hoặc phong tình. Lý công tử bị đại mỹ nhân như vậy nhìn chằm chằm, mặt bá một cái liền đỏ. Tú Tú, ngươi làm gì như thế nhìn ta chằm chằm a? Lý công tử nói lắp bắp. Hả, ngươi tên đầy đủ gọi là cái gì nhỉ? Trân Trọng không chút do dự hỏi, ngựa khí một chút cũng không có cổ đại cô gái nhăn nhó, liền ngay cả tư thế ngồi cũng là hai chân bổ ra, không có chút nào hình tượng thục nữ. Lý công tử hơi sững sờ, tựa hồ vậy phát giác ra được Tào Cẩm Tú không giống, ngựa khí khách khí nói, bị nhân Lý Hằng, lần đầu cùng tiểu thư quen biết thời điểm liền đã báo cho a. Hả, quên đi. Trân Trọng thuận miệng qua loa nói. Hắn mới lần thứ nhất gặp, nơi nào sẽ biết rõ người này đến cùng họ gì a? Tùy tiện mượn cớ lắc lư quá khứ là tốt rồi. Chỉ vì Trân Trọng thật sự là không muốn Lý công tử dạng này tê, cảm giác thật sự là quá nương. Ách, Tú Tú. Ngươi nghĩ đi thăm một chút công việc của ta ở giữa không? Lý Hằng thử thăm dò dùng thân mật ngữ khí hỏi. Ừ. Ha ha, ta chính là xem ngươi thật thích những này tiểu vật kiện, cho là ngươi sẽ đối với bọn chúng là thế nào làm được cảm thấy hứng thú nha. Lý Hằng gãi gãi đầu, lung tung nói. Ngay tại hắn cho là mình mạ muội. Đều làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị tâm tư thời điểm, Trân Trọng nhàn nhạt đáp lại câu. Tốt. Thật. Có thật không? Tú Tú ngươi, thật sự nguyện ý đi tham quan sao? Lý Hằng vui vẻ quả là nhanh muốn nhảy cỡ lên. Nhìn xem Lý Hằng dáng vẻ hưng phấn, Trân Trọng nhíu nhíu mày. Cần thiết hay không? Sẽ có hay không có cái gì mờ ám? Trân Trọng ngay tại do dự đến cùng muốn hay không đi. Lĩnh vực này hảo hảo lợi hại, cốt trảo cũng không tại, trước đó Trân Trọng vậy vụng trộm thử qua, trọng đồng vậy kích hoạt không được. Sở dĩ hắn hiện tại có thể nói là liền chút năng lực tự vệ cũng không có. Vạn nhất cái này Lý Hằng hiện tại liền muốn hiến tế Tào Cẩm Tú, vậy mình vậy nguy rồi. Có thể Tào Cẩm Tú thân thể căn bản không nhận Trần Trọng khống chế, trực tiếp liền đứng lên cùng Lý Hằng một đợt đi tới hậu viện. Trong thân thể Trần Trọng chỉ được im lặng nhìn xem đây hết thể phát sinh. Lại bắt đầu cưỡng ép đi kịch tình. Căn bản không cho phép bản thân suy nghĩ nha. Thân thể này hay cùng cái đồ chơi đồng dạng, lúc tốt lúc xấu, một hồi mình có thể khống chế, một hồi lại hoàn toàn không thể khống chế. Một đường bị Lý Hằng nắm tay đi tới hậu viện, Trần Trọng cảm thấy toàn thân khó chịu. Đây là lần thứ nhất bị nam nhân giắt tay. Mặc dù thân thể này không phải là của mình, nhưng là trên tay xúc cảm hắn có thể cảm nhận được a. Thậm chí hiện tại hắn còn có thể cảm nhận được Lý Hằng ngón tay tại chính mình trong lòng bàn tay vớt ve. Trân Trọng trong lòng thật đúng là tất chó. Hắn nhưng là liền một cô gái hài tử tay đều không dắt qua a. Phòng này phía trước nhìn xem chẳng ra sao cả, nhưng là hậu viện vẫn là thật lớn. Nho nhỏ trong sân trồng một viên quả hồng cây, phía trên kết đầy đỏ rực quả hồng. Sở dĩ Trân Trọng phán đoán hiện tại hẳn là nơi này mùa thu. Quả hồng dưới cây có một bộ bàn đá xanh làm tảng đá cái bàn cùng ghế. Hai bên trái phải các là một sương phòng, chính đối diện thì chính là Lý Hằng trong miệng nói phòng làm việc. Trân Trọng cứ như vậy bị động đi vào. Nhìn xem Trân Trọng như thế phối hợp bộ dáng, Lý Hằng thập phần vui vẻ. Phòng này bên trong, khắp nơi đều là trưng bày khung, phía trên bày đầy to to nhỏ nhỏ bình, cùng một chút đoán chừng là Lý Hằng làm được đồ vật. Lớn đến đỉnh lô dụng cụ, nhỏ đến viên bi, cung tiễn. Còn có rất nhiều cùng loại vừa mới Trần Trọng thưởng thức cái chủng loại kia tiểu động vật bản mini mô hình. Chó con, mèo con, bé thỏ con. Sinh động như thật. Nhất là bọn chúng cặp mắt kia, nháy mắt để bọn chúng sống lại. Tú Tú, ngươi thật giống như. Rất thích những này tiểu động vật à. Đúng vậy à, luôn cảm giác giống nhìn thật sự mở dạng, ngươi xem ánh mắt của bọn nó, quả thực tựa như từ những cái kia tiểu động vật trên thân đào xuống tới mở dạng, chật chật, quá đẹp đẽ. Lý Hằng sắc mặt biến đổi, ngữ khí sơ sơ mang một ít chất vấn, Tú Tú, ngươi nay thiên ngữ khí không đúng lắm à, có phải là chỗ nào không thoải mái? Ha ha, không có không có. Lý Hằng phản ứng để Trần Trọng đột nhiên ý thức được bản thân vừa mới biểu hiện có chút không phù hợp Tào Cẩm Tú thân phận. Vì không nhường Lý Hằng sinh nghi, Trần Trọng vội vàng hoán đổi một loại ôn nhu ngữ khí nói, nhân ra chính là cảm thấy làm quá tốt, xem ra rất sống động, mười phần làm cho người ta đau lòng, nhân ra rất thích à, ta có thể mang đi mấy cái sao. Đang khi nói chuyện, Trần Trọng còn thử trừng mắt nhìn, cho Lý Hằng liếc mắt đưa tình, xem ra rất là hủy khuất động lòng người. Nam nhân nhất hiểu nam nhân, nhất là biết rõ câu dẫn một cái nam nhân cần dùng thứ gì mánh khóe. Mà lại bên cạnh hắn có điển dã như thế cái Hải Vương huynh đệ. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy nhà. Nếu như lợi dụng nữ nhân ôn nhu thế công có thể hóa giải nguy cơ, cớ sao mà không làm đâu. Dù sao ở nơi này trong lĩnh vực, mình bây giờ cùng gà mở cũng không còn cái gì khác nhau. Quả nhiên, Lý Hằng hai mắt vui mừng, lập tức bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, vội vàng đi lấy mấy cái tiểu động vật đồ đồng đến để Trần Trọng chọn lựa. Nói tới đây ý lấy lòng, rất là rõ ràng. Hoàn toàn không có vừa mới kia cố hoài nghi khí tức. Sau đó, Lý Hằng lại chủ động vì Tào Cẩm Tú cũng chính là hiện tại bám thân Trần Trọng, tỉ mỉ nói toàn bộ trong phòng đồ vật. Trong đó lấy đồ đồng luyện chế phẩm chiếm đa số, những thứ khác cũng không thiếu một chút xem ra mười phần đắt giá tiểu vật kiện, tỉ như trước đó thấy bảy màu lưu ly chế phẩm, thậm chí còn có một ít hoàng kim chế phẩm. Đừng nhìn Lý Hằng tại chính mình trên quần áo mặc đơn sơ, có thể tại những này giá luyện chế phẩm phía trên tiêu tiền xem xét cũng không thiếu. Nghe Lý Hằng giảng giải, Trần Trọng khi thì chơi đùa tóc của mình, khi thì cắn cắn miệng môi. Hai mắt mở thật to, hết sức phối hợp gật đầu phụ họa. Cái này có thể để Lý Hằng nói càng ngày càng hăng hái. Hận không thể đem mỗi cái đồ vật chân tướng, phía sau cố sự, quá trình luyện chế toàn bộ nói ra. Trân Trọng trong phòng quét mắt một vòng, cũng không còn phát hiện hư hư thực thực sáu mắt di đỉnh vết tích. Liền ngay cả những cái kia to to nhỏ nhỏ, chỉ cần hơi cùng đỉnh lô dính dáng đồ vật, Trân Trọng đều đã quan sát qua. Cái này khiến Trân Trọng không khỏi hoài nghi, sáu mắt di đỉnh rốt cuộc là không Lý Hằng chỗ tạo. Hay là thật như bản thân suy đoán, cái này Lý Hằng đối Tào Cẩm Tú cũng không phải là mặt ngoài như thế thực tình. Được rồi, ta xem không sai biệt lắm, chúng ta ra ngoài đi. Trân Trọng chậm rãi mở miệng nói. Dù sao hắn hiện tại đỉnh lấy Tào Cẩm Tú thân phận, việc này thoát khởi chính là cái tế phẩm miệng ngắm, nếu như ở đây ở lâu, hắn luôn cảm thấy nguy hiểm. Ha ha! Tú Tú, gấp gáp như vậy rời đi sao? Lý Hằng cười ha ha, thái độ mập mờ không rõ. Ta chỗ này có cái bảo bối. Không biết Tú Tú có hứng thú hay không tham một chút. Lý Hằng hướng về phía trước tới gần một bước, trong ánh mắt lộ ra một cỗ lửa nóng. Chương 108, bờ sông sát chết trôi. Trân Trọng siết chặt nắm đấm, đang chuẩn bị một quyền đập xuống. Thùng thùng. Lúc này tiếng đập cửa vừa vặn vang lên. Nguyên lai là nha hoàn Linh Quân đến rồi, hì hì, tiểu thư, các ngươi ở đây à, ta phía trước phòng tìm các ngươi tốt lâu, đều không thấy được người. Tiểu nha đầu cười đến ngọt ngào, trong tay còn bưng lấy một bình nước nóng. Xem ra vừa mới thật là đi thiêu nước nóng. Tiểu thư, công tử, trong viện nước trà ta đã chuẩn bị xong, các ngươi mau ra đây uống a. Linh Quân đến vừa vặn hiểu rõ Trần Trọng đây. Hóa giải trong phòng không khí lung túng. Trần Trọng thuận thế đẩy ra đến gần Lý Hằng, quay người hướng phía cửa đi ra ngoài. Trước khi đi còn thuận tay đem trong tay mấy cái đồ đồng tiểu vật kiện nhét vào trong tay áo. Hi hi, tiểu thư, ngươi và Lý công tử ở bên trong trò chuyện cái gì chứ? Vừa mới xem các ngươi cách thật là gần nha. Linh Quân nghịch ngợm trêu ghẹo nói. Không có gì, mau đi ra uống trà đi. Trần Trọng qua loa nói. Vừa mới Lý Hằng biểu hiện không thích hợp, cái kêu bảo bối cũng làm cho người ý vị sâu xa. Lý Hằng tốt nhất nói là sáu mắt di đỉnh, mà không phải những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Không phải Trần Trọng nhất định khiến hắn nếm thử cái gì gọi là hối hận. Tào Cẩm Tú cùng Linh Quân chủ tớ hai người cười cười nói hướng trong sân đi đến. Lý Hằng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Tào Cẩm Tú bóng lưng, một mặt u ám. Trong tiểu viện, quả lớn từng đống quả hồng dưới cây. Nha hoàn đứng ở một bên pha trà, Kiều Thiếu tiểu thư cùng Tuấn Mỹ công tử ngồi đối diện nhau, bưng lên một chén nước trà, tinh tế nhấm nháp. Hình tượng tĩnh mịch mà mỹ hảo. ai cũng đoán không được cái này phía sau giấu giếm giả dối quỷ quyệt. Tiểu thư không phải tiểu thư, là bám thân Trần Trọng. Công tử không phải công tử, mà là ám hoài quỷ thai luyện khí sư. Chỉ có nha hoàn Linh Quân khi thì cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ, hóa giải không ít không khí ngột ngạt. Vài chén trà công phu, Trần Trọng liền chủ động đưa ra cáo từ rời đi. Hắn vốn cho rằng Tào Cẩm Tú thân thể không nguyện ý đi, nhưng ra ngoài ý định chính là, lần này thân thể không có phản kháng, mà là tùy theo bản thân đi ra khỏi cửa phòng. Cùng Lý Hằng đơn giản cáo biệt, Trần Trọng liền mang theo Linh Quân rời đi. Án lấy trước đó rời đi lộ tuyến, chậm rãi đi về. Trên đường đi Linh Quân nha đầu này đều ồn ào náo động, một mực truy vấn Trần Trọng cùng Lý Hằng hai người một mình cảm thụ. Có thể nàng làm sao biết, trước mắt tiểu thư căn bản cũng không phải là Tào Cẩm Tú tự mình, mà là một cái huyết khí phương cương tốt đẹp thanh niên Trần Trọng. Vừa nghĩ tới bị Lý Hằng móc lòng bàn tay, Trần Trọng đã cảm thấy buồn nôn. Còn có vừa mới vì không nhường Lý Hằng đem lòng sinh nghi, bản thân thậm chí còn ra vẻ nữ nhân ngựa khí nũng nịu, cái này nếu để cho Điền Dã biết rồi còn phải rồi. Không được không được. Trần Trọng lắc đầu, ý đồ quên vừa mới phát sinh hết thảy. Hi hi, tiểu thư, Lý công tử có phải hay không rất thích ăn thịt ta? Linh Quân chạy đến Trần Trọng trước mặt, hai tay vác tại phía sau lưng, mặt hướng Trần Trọng lui về nói chuyện, vừa nói một bên cười hì hì, xem ra hoạt bát đáng yêu cực kỳ. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta vừa mới về phía sau viện phòng bếp nấu nước thời điểm, tại phòng bếp tuổi chồng phụ cận nhìn thấy rất nhiều động vật da lông ải. Dài dài ngắn ngắn các loại màu sắc đều có. Linh Quân vừa nói còn vừa muốn, một tay chống cằm làm ra suy nghĩ hình, ừ, bất quá ta cũng chưa nhận ra được rốt cuộc là động vật gì đâu. Thật kỳ quái mà nói, cảm giác có điểm giống mèo mèo chó chó cái gì, bất quá nơi nào sẽ có người ăn mèo mèo chó chó đâu, nghĩ đến là ta nhìn lầm rồi đâu. Linh Quân gật gật đầu, đối với mình đáp án rất là khẳng định, ừ, nhất định là nhìn lầm rồi. Trân Trọng bước chân dừng lại, trong lòng kinh ngạc một lát, sau đó lại bất động thanh sắc nhấc lên bước chân tiếp tục đi rồi lên. Mèo, chó, không phải liền là vừa mới Lý Hằng đưa cho bản thân mấy cái kia tiểu vật kiện à? Sở dĩ chính mình suy đoán rất có thể là thật sự. Cái kia Lý Hằng quả nhiên không phải một cái phổ phổ thông thông luyện khí sư. Nếu như những này mèo chó đồ đồng đồ vật thật là dùng những chuyện lặt vặt kia vật luyện chế mà thành, như vậy dựa theo biện pháp này, Lý Hằng cuối cùng luyện chế thành 6 mắt di đỉnh cũng không kỳ quái. Vội vàng trở lại trong phòng, Trân Trọng tùy ý cho Linh Quân bàn giao vài câu, liền phịch một tiếng đóng cửa lại. Hắn dự định tỉ mỉ nghiên cứu một chút mấy cái này vật nhỏ. Ngoài cửa cách đó không xa sân khấu bên trên đã không còn Tào Xuân Tú thân ảnh. Cả viện cũng chậm chậm tối xuống. Trong không khí một trận âm lãnh cảm giác. Đông đông đông. Một cái thân mặc váy trắng nữ nhân nhẹ nhàng gõ vang lên góc đường cuối hẻm chỗ cánh cửa kia. Môn từ từ mở ra. Lý Hằng nhìn xem người tới, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó tả hữu quan sát một lần nữ nhân sau lưng, liền đem váy trắng nữ nhân đón vào. Mở nhạt dầu hỏa đèn, một điểm chính là cả một cái ban đêm. Cũng không biết đôi nam nữ này trong phòng làm cái gì dơ bẩn sự tình. Một bên khác. Trân Trọng trong phòng vậy đốt sáng ngời. Hắn đã cùng trên mặt bàn cái này mấy cái mèo con chó con tiếp tục lẫn nhau nhìn chằm chằm một canh giờ. Thế nhưng là hắn cái gì cũng không còn phát hiện. Đáng ghét, cũng chính là cốt chảo không ở, không phải liền có thể thử quay lại trí nhớ của bọn nó, nói không chừng có thể tìm tới chút tin tức hữu dụng. Ngay tại Trần Trọng cùng nhỏ đồ đồng xấu hổ đối mặt thời điểm, lúc thì trắng trắng sương mù từ ngoài phòng lan tràn ra. Hình như là sắc trời sắp muộn bên dưới sương mù. Sương mù từ trong khe cửa khắp nhập, rất nhanh liền bày khắp cả phòng. Màu trắng sương mù tựa như từng chiếc xúc tu, thuận chân bàn men bám vào mà lên, Trần Trọng trước mắt nháy mắt liền trở nên hoàn toàn mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Trần Trọng ý đồ đập tan cái này sương mù, có thể làm sao đập đều không xong, ngược lại càng ngày càng đậm hơn. Linh Quân, Linh Quân! Có người ở sao? Bên ngoài có người sao? Trần Trọng la lớn, muốn nhìn một chút bên ngoài là có phải có người. Ngoài phòng không có trả lời. Trần Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút, nay quỷ dị lại chơi trò xếp gì? Dù sao trước mắt xem ra nàng là sẽ không chơi chết bản thân, Trần Trọng dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, dự định nguyên địa xuống tới tiếp tục nghiên cứu. Nhưng khi hắn đặt mông ngồi xuống thời điểm, ghế không còn. Trần Trọng trực tiếp té xuống. Không chỉ có ghế không còn, Trần Trọng thậm chí cảm giác mình đều đã không ở nguyên địa. Bởi vì hắn vừa té xuống thời điểm, cái mông ngồi vào địa phương rõ ràng là mặt cỏ. Nguyên lai tưởng rằng băng lãnh sàn nhà cứng rắn không có xuất hiện, thay vào đó là mềm mại mặt cỏ. Như vậy chỉ có một giải thích hợp lý. Đó chính là Trần Trọng tự mình vị trí biến đổi. Trần Trọng thật cũng không gấp, trực tiếp cơ lấy hai tay tại nguyên chỗ tòa hạ. Hắn ngược lại muốn xem này quỷ dị rốt cuộc muốn làm gì. Không bao lâu, bạch bạch sương mù bắt đầu tiêu tán. Trần Trọng bên tai truyền đến một chút người bên ngoài thanh âm xì xào bàn tán. Ai nha, lại người chết, gần nhất thế đạo này thật đúng là không yên ổn a. Còn không phải sao, lại là một cái tuổi trẻ thiếu nữ a, chết quá thảm. Ai, cũng không biết là những cái kia trời giết, vậy mà đối chúng ta trong thành nữ hài xuất thủ, cái này hơn một tháng qua, đứt quãng đều chết hết mấy cái đi. Phải có hơn 10 cái đi, nghiệp chướng a, lần này ta phải nhìn kỹ nhà ta bé gái, gọi nàng gần nhất cũng không thể đi ra ngoài rồi. Ai, ta nói ngươi vẫn là nhanh cho nhà ngươi bé gái tìm gia đình gả cho đi, ngươi không nhìn chết những này bé gái đều là khuê nữ cô nương ra, một cái đã làm vợ người cũng không có. Ngươi vừa nói như thế, cũng thật là ải, ta cái này liền trở về cùng mẹ của hài tử thương lượng, mau chóng đem nhà ta cô nương cho gả đi. Thật mỏng xương ngủ tàn ra, Trân Trọng cuối cùng phát hiện mình vị trí. Nơi này là ngoài thành bờ sông đê đập nơi. Bên bờ đứng rất nhiều người, bọn hắn đều ở đây thấp giọng thương lượng cái gì. Một bên lắc đầu một bên cảm thán, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt rất là tiếc nuối. Trân Trọng vội vàng đẩy ra đám người xem xét, chỉ thấy nhẹ nhàng trên mặt sông, trôi mấy cỗ xác chết trôi. Chương 109, Hà Thần kết hôn. Nhẹ nhàng trên mặt sông, ước chừng trôi 3-4 bộ thi thể, hơn nữa nhìn quần áo thân ảnh đều là tuổi trẻ thiếu nữ. Có thể là bởi vì ngâm quá lâu quan hệ, thi thể đã xương trắng bệnh. Bờ sông mấy cái hán tử ngay tại vớt thi, bọn hắn chính là thế hệ này vớt xác người. Cái này dọc theo sông mà ở thành trấn, khó tránh khỏi hàng năm đều sẽ phát sinh một chút rơi xuống nước mà chết người. Lúc này liền cần thủy tính người tốt vô cùng đi đem thi thể vớt lên đến, sau đó trả lại cho người nhà. Một lúc sau, liền tạo thành một loại nghề nghiệp, vớt xác người. Trân Trọng đứng tại bờ sông, sững sờ nhìn xem vớt xác người nhóm đem thi thể từ trong sông mò lên, sau đó cất vào một cái màu trắng bọc đựng xác bên trong. Nói là bọc đựng xác, kỳ thật cũng chính là một cái mặc đồ trắng bao bố tử. Cũng coi là cho toàn người chết một cái thể diện. Trân Trọng đứng xa xa nhìn những cái kia vớt xác người thuần thục vớt thi, trang thi. Một tia cũng không dám buông lỏng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm những thi thể này, sợ bỏ lỡ thứ gì chi tiết. Mấy cỗ thi thể trừ đều là tuổi trẻ thiếu nữ bên ngoài, càng khả nghi địa phương chính là, trên người bọn họ có vẻ như cũng không có rõ ràng vết thương. Làm phiền, xin hỏi cái chết của các nàng bởi vì là. Trân Trọng thử nghiệm hỏi hướng một người trong đó vớt xác người. Kia vớt xác người ngẩng đầu một cái, nhìn trước mắt hoa thành hí khúc trang điểm nữ nhân giật nảy mình. Cô nương, ngươi liền cái này trang điểm ra cửa. Quái dọa người. Trân Trọng lúc này mới ý thức được, bản thân từ tỉnh lại đến bây giờ cũng còn đỉnh lấy Tào Cẩm Tú bức kia hí khúc trang điểm, xác thực rất không hài hòa. Ha ha, không có ý tư à, ta vừa biểu diễn xong, còn chưa tới phải gấp rỡ xuống liền nghe nói nơi này xảy ra vấn đề rồi. Trân Trọng lúng túng giải thích. Nhìn trước mắt dù sao cũng là mỹ nhân nhi, thế là kia vớt thi hán tử là hơn nói hai câu. Ai, cô nương, về sau ban đêm tận lực chớ tự mình một người đi ra ngoài, gần nhất ta trong thành tà tính vô cùng. Thật nhiều cô nương ra không hiểu mất tích, cách mấy ngày liền bị phát hiện chết tại đây trong sông A. Vớt thi hán tử một bên lắc đầu một bên cảm thán, chậc chậc, cũng không biết là đắc tội rồi lộ nào thần tiên, dẫn xuất như thế lớn tai họa. Đúng vậy a, đây nhất định là chọc tới lộ nào thần tiên, hàng họa tại chúng ta nơi này a. Một cái trên bờ phụ nữ trung niên la lớn. Ta liền nói làm sao như thế tà tính đâu, chết đều là chút trẻ tuổi xinh đẹp cô nương, mà lại đại gia hỏa cũng đều biết, những cô nương này thi thể đó cũng đều là đã kiểm tra, hoàn bích chi thân đâu, trên thân cũng không còn vết thương, làm không tốt đoán chừng chính là chỗ này trong sông Hà Thần trả thù chúng ta đâu. Kia trên bờ phụ nữ nói sinh động như thật, nước bọt đều nhanh bay đến Trần Trọng trên mặt. Ta nghe nói à, trước kia có Hà Thần cưới vợ thuyết pháp. Không biết có phải hay không là chúng ta nơi này Hà Thần hắn vậy muốn cưới vợ, cho nên mới có một màn này thảm kịch a. Hí! Ngươi kiểu nói này ta cũng nhớ tới đến rồi, khi còn bé tựa như là nghe nói có như thế cái thuyết pháp. Nghe nói hiến tế thật có hiệu quả. Trên bờ người ngươi một lời, ta một câu, nháy mắt liền triển khai liền Hà Thần kết hôn thảo luận. Trân Trọng chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh, cái này không rõ ràng là người làm sao. Trên bờ những người này... Rõ ràng vừa mới đều còn tại cảm thán những cô gái này vận mệnh bi thảm, còn tại khiển trách kia kẻ giết người tội ác. Làm sao đột nhiên liền họa phong nhất chuyển, liền bắt đầu nói là thần minh trừng phạt, thậm chí còn thảo luận đưa đến ngọn nguồn muốn hiến tế nhà nào cô nương thích hợp nhất. Chỉ có vừa mới nói nhà mình có cô nương cái kia đại thúc yên lặng thối lui ra khỏi thảo luận. Mà Trân Trọng lần nữa nhìn lại, vừa mới cái kia mang tiết tấu đại thẩm, cũng không biết lúc nào đã biến mất rồi. Hiến tế, thần minh trừng phạt, tuổi trẻ thiếu nữ. Như là loại này từ ngữ một mực tại Trần Trọng vang lên bên hai. Cho tới bây giờ đều là vô dục vô cầu Trần Trọng, giờ phút này lại cảm thấy nhân tính thật đáng sợ. Rõ ràng là có lẽ có Hà Thần câu chuyện, lại bị miêu tả ra dáng. Thật sự là ngu muội. Trần Trọng khẽ thở dài, chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm, ai, đây không phải là mẫu đơn gánh hát đương gia hoa đán Tào Cẩm Tú sao? Đây không phải vừa vặn hiến tế nhân tuyển sao? Trân Trọng theo bản năng quay đầu, thanh âm này không phải liền là vừa mới cái kia mang tiết tấu phụ nữ trung niên sao? Trân Trọng nhìn về phía đám người, vừa vặn cùng cái kia phụ nữ đến rồi cái đối mặt. Cái kia phụ nữ ánh mắt lập tức tránh ra, đoá đoá thiểm thiểm tựa hồ cũng không nguyện ý cùng Trân Trọng đối mặt. Trân Trọng hai mắt nhíu lại, xem ra cái này phụ nữ là cố ý nhắm vào mình đâu. Ký ức vơ vét một vòng, Trân Trọng cũng không còn phát hiện Tào Cẩm Tú cùng cái này phụ nữ tương quan ký ức. Chẳng lẽ là phía sau có người sai sự? Dưới mắt tình huống không đúng, người này rõ ràng muốn đem bản thân đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trân Trọng chuẩn bị lập tức rời đi nơi này. Thế nhưng là xung quanh quần chúng lại đều đã nhận ra hắn, tựa hồ không muốn để hắn rời đi. Đúng vậy à, Cẩm Tú cô nương thế nhưng là chúng ta trong thành danh tiếng thịnh nhất cô nương, lại chưa từng kết hôn, hẳn không có người so với nàng thích hợp hơn làm Hà Thần cô dâu đi. Một người trung niên nam nhân sở lấy bản thân kia dâu cá chê cần nói. Tào Cẩm Tú mỹ danh hắn nhưng là sớm có nghe thấy. Có thể bản thân rõ ràng mời thật nhiều lần, đều bị cự tuyệt. Chẳng phải bởi vì chính mình là một tiểu thương hộ, không có những cái kia các đạt quan quý nhân có quyền có tiền à. Cái này dâm thấp nâng cao gái điếm thúi, bất quá là một cái khu khu con hát, trang cái gì thanh cao. Đã bản thân không chiếm được, vậy còn không như phá hủy nàng. Nghĩ tới đây, kia dâu cá chê tâm tình của nam nhân liền dâng cao. Trong đám người cùng dâu cá chê nam nhân một dạng cảm xúc nhiều không kể xiết. Có là giống như hắn không chiếm được Tào Cẩm Tú nam nhân. Có thì là những cái kia đã được đến nam nhân người nhà. Đương nhiên lấy được nhất định là giả mạo Tào Cẩm Tú Tào Xuân Tú. Tào Xuân Tú trong âm thầm đánh lấy Tào Cẩm Tú danh nghĩa nhận không ít sống, mỗi một lần đều cùng những cái kia nam chủ nhân cấu kết, phong bình rất là không tốt. Tăng thêm Tào Xuân Tú vốn là dài đến tốt, lại phong tình vạn chủng, những cái kia nam chủ nhân cơ hồ đều là mất hồn mất vía, rốt cuộc không thể gặp trong nhà chính thê. Sở dĩ Tào Xuân Tú tự nhiên là đắc tội lên những cái kia quan gia nhà giàu phu nhân. Mà Tào Xuân Tú khoản này sổ nợ rối mù, tự nhiên mà vậy liền nhớ đến cùng nàng dài giống nhau như lúc Tào Cẩm Tú trên thân. Chính là cái này nữ nhân, ta trong thành còn có thể là ai so với nàng lớn lên càng tốt hơn, có khí chất hơn à, đã muốn hiến tế Hà Thần, đó là đương nhiên muốn hiến tế tốt nhất. Một người trong đó phu nhân âm dương quái khí nói. Đúng thế, ta nghe nói à, nếu như hiến tế bất mãn ý, không chỉ có trong sông còn muốn tiếp tục chết đối người, làm không tốt sẽ còn gây nên khô hạn đâu. Một cái khác phu nhân cũng lớn âm thanh nói. Nói chuyện đến khô hạn, lúc đầu ở bên cạnh giữ yên lặng những người kia vậy gia nhập tiến đến. Phải biết, tại cổ đại, khô hạn thế nhưng là cùng mỗi người bản thân lợi ích tương quan. Nạn hạn hán, làm không tốt sẽ chết người. Còn chúng bên trong hiến tế Tào Cẩm Tú tiếng hô càng ngày càng cao. Thậm chí ngay cả vừa mới giữ im lặng cái kia đại thúc vậy đi theo nổi lên dỗ dành, so với hiến tế mình nữ nhi, vậy hắn đương nhiên không chút do dự lựa chọn không hề quan hệ Tào Cẩm Tú. Nơi này vốn chính là một cái không lớn tiểu thành trấn, Tào Cẩm Tú 2 tỷ muội cũng là chủ gánh từ bên ngoài tìm kiếm tới được nhân tuyển. Sở dĩ nếu quả thật muốn hiến tế lời nói, hiến tế Tào Cẩm Tú người ngoài này tất nhiên là cái lựa chọn tốt nhất. Tình huống trước mắt càng ngày càng không đúng, đám người thậm chí không ngừng tới gần. Trân Trọng theo bản năng lui lại 2 bước, bước chân cũng đã tới đề đập biên giới. Lui thêm bước nữa, liền muốn rơi vào trong sông. Chương 110, Đào Mệnh. Dây thêu nhẹ nhàng khẽ động. Mấy khỏa nhỏ vụn cục đá nháy mắt rơi xuống tại trong sông. Phía trước là ngu muội quần chúng sắp tới gần. Đằng sau là không biết sâu cạn dòng sông. Cái này mẹ nó là muốn làm trận hiến tế a. Trân Trọng trong lòng hơi hồi hộp một chút, hai tay không tự chủ siết chặt. Đây coi là không tính sống chết trước mắt. Không biết cốt chảo lần này có thể hay không cảm ứng được nguy hiểm của mình, chủ động giải phong. Không có cốt chảo, không có trọng đồng, trừ thân thể so người khác cứng rắn một chút. Trân Trọng lần thứ nhất cảm nhận được bản thân không có chút nào ưu thế. Trước kia đánh nhau chủ yếu dựa vào mượn nhờ cốt chảo bên trong lực lượng vẫn được, có thể thân thể của mình cường độ theo không kịp, có thể tiếp nhận lực lượng có hạn. Một khi gặp gỡ cường đại quỷ dị, cũng rất thúc thủ vô sách. Lần này trở về, phải nghĩ biện pháp tăng lên bản thân một chút, thực tế không tốt, đi học thêm chút cách đấu kỹ thuật cũng được. Nhìn sau lưng chậm rãi chạy xuôi hà thủy, Trân Trọng trong lòng không khỏi dâng lên một loại sợ hãi cùng bối rối. Có thể kỳ quái là cảm giác này cũng không phải tới từ Trân Trọng, mà là đến từ cỗ thân thể này bản thân, giống như là trong khối thân thể này cố hữu ký ức. Xem ra trước kia Tào Cẩm Tú ở đây bị hù dọa không được. Tào Cẩm Tú toàn thân có chút phát run, một cỗ nồng nặc tuyệt vọng cảm giác dâng lên, Trân Trọng cảm giác mình đều muốn bị cái này tuyệt vọng cảm giác làm hít thở không thông. Không được, tiếp tục như vậy, mình cũng dễ dàng bị ảnh hưởng. Mà cô năng lực đặc thù hắn nhưng là không có quên. làm không tốt Tào Cẩm Tú kéo hắn tiến đến chính là vì tra tấn hắn tâm thái. Trân Trọng ở trong lòng tính toán bên dưới, dựa theo cho tới bây giờ tình huống, Tào Cẩm Tú tựa hồ có một loại muốn để Trân Trọng cưỡng ép trải nghiệm nàng trải qua sự tình bình thường. Nếu thật là dạng này, kia Trân Trọng trong lòng cũng có một chút nắm chắc. Tục ngữ nói, phá rồi lại lập. Cùng hắn chờ chết ở đây, còn không bằng đánh cược một lần. Liên cược Tào Cẩm Tú không phải để hắn đi trải nghiệm cuối cùng luyện chế một màn kia. Trân Trọng khỏe miệng mỉm cười, trong lòng nổi lên đùa ác giống như ý nghĩ. Sau đó quả quyết quay người, trực tiếp nhảy vào sau lưng dòng sông. Chỉ để lại đê đập bên trên quần chúng một mặt một bức. Lạnh như băng hà thủy chảy ngược nhập Trân Trọng miệng mũi, kích thích ngũ tạng lục phủ của hắn. Cái này hà thủy nhìn như mặt ngoài nhẹ nhàng, kỳ thực dưới nước tất cả đều là loạn lưu. Các loại loạn lưu xung kích, rất mau đưa Trân Trọng đập cho tới. Khu khu, khu khu khu. Một trận tê tâm liệt phế ho khan, Trân Trọng phun ra trong lồng ngực cuối cùng nghẹn khẩu khí kia, đột nhiên mở mắt. Trân Trọng trong lòng cười lạnh, tự mình tính kế quả nhiên không sai. Cái này ma cô Tảo Cẩm Tú quả nhiên là sẽ không để cho hắn chết, dù sao kịch bản còn chưa đi xong đâu. Cảnh sát trước mắt đã thay đổi, phía trước là cao thấp rừng cây, hai bên là thấp thấp cỏ dại, dưới chân là gập ghềnh đường đất. Tựa hồ, đây là một đầu đi lên núi đường. Tiểu thư, đi mau. Đi a, chớ ngẩn ra đó. Nha hoàn Linh Quân thanh âm vội vàng từ bên thai truyền đến. Linh Quân trên mặt cấp sắc, tựa hồ đằng sau có rất nhiều người đuổi theo. Trân Trọng quay đầu xem xét, đằng sau quả nhiên đi theo thật là nhiều người. Bên trong phần lớn người Trân Trọng thậm chí đều gặp. Chính là tại bờ sông bức bách hiến tế bản thân những người kia. Nhà mình có nữ nhi đại thúc, mang tiết tấu phụ nữ trung niên, nhà giàu phu nhân, cùng các vị sợ làm cho nạn hạn hán người qua đường. Một cái không rơi, đều ở đây. Bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Nàng chạy hà thần sẽ nổi giận, đến lúc đó gây nên nạn hạn hán có thể làm sao đến a? Trong đám người một cái đại thúc thanh âm hô lớn nói. Cái này một hô, tựa như cái khẩu hiệu một dạng, kích thích quần chúng trái tim. Đúng, bắt lấy nàng, bắt lấy nàng. Đừng để nàng chạy, chúng ta nhiều người, hôm nay nhất định phải đem nàng hiến tế. Đúng, hiến tế, hiến tế. Người sau lưng bầy mãnh liệt la lên. Phía trước Linh Quân lôi kéo Trân Trọng tay không ngừng mà chạy lên núi. Trân Trọng trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Tình huống như thế nào, vừa mới không phải còn tại đê đập bên cạnh bị buộc rơi vào nước. Làm sao trong nháy mắt lại tỉnh lại xuất hiện ở đây bị người đuổi giết. Trong lúc này Tào Cẩm Tú đến cùng đã trải qua cái gì Trân Trọng cũng không biết. Hắn theo bản năng nhìn một chút quần áo trên người, cũng không có làm ướt vết tích. Có thể là bởi vì Tào Cẩm Tú nguyên bản liền không có rơi xuống nước đoạn này, là Trân Trọng tự tác chủ trương làm cái lựa chọn này. Sở dĩ Tào Cẩm Tú liền trực tiếp đem Trân Trọng nâng lên tới nơi này. Xem ra, kịch bản bắt đầu đi hướng cao chiều. Trân Trọng cũng không phản kháng, đã kịch bản vốn nên dạng này, vậy liền chiếu vào đi thôi. Cứ như vậy bị Linh Quân lôi kéo, liều mạng chạy lên núi. Không biết chạy bao lâu, Tào Cẩm Tú thân thể vốn là cái nhỏ yếu nữ nhi ra. Ven đường đùi gai quẹt làm bị thương làn da của nàng, tích tích máu tươi choáng nhiễm tại váy bên trên, đỏ so hoa đào rất đẹp. Một đôi giày thêu bị mài hỏng một bên. Màu trắng dày trên mặt dính đầy nước bùn. Linh Quân, chúng ta đây là đi đâu a? Trân Trọng một bên bị lôi kéo chạy một bên thở hồng hộc hỏi. Trên núi a. Linh Quân nóng nảy giải thích nói, trắng non khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy quá gấp mà trở nên đỏ rực. Đi trên núi làm gì, những người này cùng như thế gấp, đi trên núi vậy trốn không thoát. Trân Trọng không hiểu. Ai, tiểu thư, trước mặt chính là rừng cây, bên trong tia sáng không tốt, chúng ta bảy xoay tám xoay vô cùng dễ dàng thoát khỏi bọn họ. Trên núi đã có Lý công tử đang chờ chúng ta, hắn đã sớm thu thập xong vàng bạc đồ châu báu, chờ chúng ta thoát khỏi những người này liền đi cùng hắn tụ hợp, sau đó chúng ta liền có thể cùng rời đi địa phương này. Nơi rách nát này, lại còn nghĩ hiến tế tiểu thư nhà ta, nếu không phải ta sớm nhận được tin tức, tiểu thư ngươi tiểu ra chuyện. Tin tức
gì?
Nô, chính là ngươi bị hiến tế tin tức à, ta buổi sáng nhìn thấy trên mặt bản có phong thư, trên thư liền nói chuyện này. Ta xem sau liền lập tức liền đi gọi ngươi à. Không nghĩ tới chúng ta chạy nhanh như vậy, thế mà còn là bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn cũng quá gấp gáp đi. Ồ, Trân Trọng luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, nhưng là lại nói không ra. Thế là lại tiếp tục bị Linh Quân nha đầu này kéo lấy chạy. Rất nhanh, Trân Trọng liền đi tới Linh Quân trong miệng nói bên kia rừng cây. Nơi này cây đều cao cao trắng tráng, lít nha lít nhít, cây lá rậm rạp che ánh nắng đều thấu không tiến vào. Có thể Linh Quân tựa hồ đối với nơi này rất là quen thuộc, mang theo Trân Trọng chậm rãi từng bước dẫm lên. Vậy mà không có đạp hụt một lần. Trân Trọng không tự chủ nắm thật chặt Linh Quân tay, nha đầu này chẳng lẽ cũng có cổ quái. Ai nha, tiểu thư, ngươi làm đau ta. Linh Quân xoay đầu lại dùng giọng nũng nịu nói. Ách, ta ta chính là quá sợ hãi, không có chú ý, thật có lỗi. Trân Trọng thử dùng Tào Cẩm Tú ngữ khí nói chuyện với Linh Quân. Không có việc gì, không có việc gì, Linh Quân vốn chính là tiểu thư người nhà, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu nha đầu cười hì hì vung cái tiểu, lại dẫn Trân Trọng tiếp tục đi tới. Quả thật như Linh Quân nói, tiến vào rừng cây này về sau, đằng sau đuổi theo người lại càng đến càng ít. Vừa mới còn tại kêu đánh kêu giết thanh âm, giờ phút này cơ hồ đã nghe không được. Linh Quân đi ở phía trước, chậm rãi chậm lại bộ pháp. Theo sau lưng Trân Trọng vội vàng ý thức được không đúng. Vừa mới trên đường đi Linh Quân phản ứng hắn vốn là nổi lên lòng nghi ngờ. Vừa mới còn tại liều mạng chạy băng băng Linh Quân giờ phút này đột nhiên thả chậm bước chân, Trân Trọng theo bản năng muốn lui lại bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Có thể kia Linh Quân tốc độ rất nhanh. Chỉ thấy nàng nhanh chóng quay người, ống tay áo vung lên, một cỗ nồng nặc mùi thơm truyền đến, nháy mắt chui vào Trân Trọng miệng mũi. Mùi thơm này tới mãnh liệt, coi như Trân Trọng ngay lập tức bưng kín miệng mũi, cũng vẫn là bị thừa lúc vắng mà vào. Hai mắt một hoa, Trân Trọng thân thể liền mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất hôn mê đi. Chỉ thấy Linh Quân khỏe miệng có chút câu lên, đi về phía trước mấy bước, tại Trân Trọng bên người ngồi xuống. Nhẹ nhàng cười cười, tiểu thư, thực sự là xin lỗi nữa nha. Chương 111, phản bội. Rừng cây chỗ sâu, một cái cự đại hố đất. Xem xét chính là mới đào không lâu. Cái này hố khoảng chừng 3-4 mét sâu. Trung gian trưng bày một cái to lớn đỉnh đồng thao lô, kia đỉnh lô 4 chân 2 lô thai, là một ngụm bụng lớn tròn đỉnh. Thân đỉnh bên trên còn vẽ 6 con đại đại đầu hổ hình thú. Bốn phía vách tường bị sửa sang lại 10 phần bóng loáng, chỉ dựa vào cá nhân, bỏ là bỏ không được. Hố đỉnh tiêm lôi rất nhiều màu đỏ sợi tơ, trên mạng còn buộc đầy phụ lục cùng một chút màu vàng tiểu linh đang. Rõ ràng trong rừng cây có luồng gió mát thổi qua, có thể những cái kia tiểu linh đang lại không nhúc nhích tí nào, một điểm tiếng vang cũng không có phát ra. Sợi tơ giao thoa, bao trùm toàn bộ hố mặt. Trong hố, nằm một người mặc màu lam đồ hóa trang nữ nhân. Nữ nhân má đào hạnh mặt, mắt sáng răng trắng, sóng mũi thật cao xương, tôn lên lẫn nhau lấy miệng anh đào nhỏ. Thân mang một cái màu lam đồ hóa trang, mép váy cùng cân vạt nơi còn thêu đầy màu hồng hoa đào. Chính là ngất đi Trân Trọng. Ngoài hố, ba người bóng lưng san sát. Công tử Lý Hằng, nha hoàn Linh Quân, cùng một cái toàn thân áo trắng nữ nhân. Kia bạch đi nữ nhân tư thái thướt tha, trang điểm tinh xảo. Một tay thêu lên hoa đào màu trắng khăn lụa che mặt, chỉ lộ ra một đôi yêu mị con mắt. Chính là Tào Cẩm Tú tỷ tỷ, Tào Xuân Tú. Ha ha, muội muội a muội muội, ngươi thật đúng là đáng thương, chạy thế nào đều chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta đâu. Tào Xuân Tú che mặt mà cười, trong miệng ngữ khí đều là miệng ai. Lý công tử tham lam nhìn xem trong hố Tào Cẩm Tú, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Cuối cùng đợi đến giờ khắc này a. Xinh đẹp này khuôn mặt, nhu mỹ tư thái, còn có kia thuần khiết tấm thân xử nữ hương thơm. Ân. Hắn nhưng là chờ mong đã lâu đâu. Linh Quân lạnh lùng nhìn xem bên cạnh phản ứng của hai người, nết nết khỏe miệng. Nếu như không phải nàng, há có thể dễ dàng như vậy đem Tào Cẩm Tú lừa gạt tới nơi này. Được rồi, chừng nào thì bắt đầu a? Linh Quân không kiên nhẫn mà hỏi. Nhanh, cũng nhanh. Lý Hằng trong lòng không ngừng nhắc tới, đợi nàng tỉnh lại là được rồi, đợi nàng tỉnh rồi, tận mắt chứng kiến mình bị đại hỏa đốt sống chết ơi, ha 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 ha, kích thích. Biến thái. Linh Quân ở trong lòng nhỏ giọng nhà rãnh. Cái này Lý Công Tử cùng Tào Cẩm Tú hai người kế hoạch nàng biết cũng không nhiều, nhưng là từ khi bọn hắn tìm tới bản thân, cũng cho ra đầy đủ dụ hoặc thời điểm, bọn hắn cũng đã là người trên một cái thuyền. Lúc đầu Tào Cẩm Tú đối đãi nàng quả thật không tệ, nhưng là cái này Tào Cẩm Tú từ khi đi ra ngoài một chuyến biết vị này Lý Công Tử, vậy mà liền sinh ra nghị thối lui ra ý nghĩ. Chính rõ ràng đi theo bên người nàng nhiều năm như vậy, nàng nói lui liền lui, hoàn toàn không có suy nghĩ qua mình ý nghĩ. Nàng bất quá là tiểu nha hoàn. Từ nhỏ bị chủ gánh mua được đi theo gánh hát, thật vất vả gặp được Tào Cẩm Tú qua nổi lên ngày tốt lành. Nếu như Tào Cẩm Tú cái này vừa lui ra, bản thân lại được qua trở về cho người khác làm nha hoàn. Mà lại có thể là được an bài cho gánh hát đời tiếp theo đương gia hoa đán Tào Xuân Tú, kia đến lúc đó bản thân càng không có ngày sống dễ chịu. Huống chi nàng tỷ tỷ kia Tào Xuân Tú, đánh lấy danh nghĩa của nàng đi làm nhiều như vậy bẩn thỉu sự tình, nàng đều không có ý kiến. Thậm chí còn gọi mình trong âm thầm hỗ trợ xử lý qua không ít. Có thể nàng dự định thối lui ra thời điểm, lại không chút nào vì chính mình cái này làm bạn nhiều năm bên người người tính toán. Không, nàng quyết không cho phép. Linh Quân siết chặt nắm đấm, hận hận nhìn bên cạnh Tào Xuân Tú. Chính là cái này nữ nhân ngu xuẩn, chủ động tìm tới chính mình, nói ra một hệ liệt mưu hại mình thân muội muội kế hoạch. Ha ha, nếu như Tào Cẩm Tú biết rõ, nàng bị hại toàn bộ đều là từ chị ruột của nàng một tay xúc tiến. Trang diện kia, nên có bao nhiêu châm chọc a, ha ha ha. Nhất định phải chờ lấy nàng tỉnh lại sao? Có thể hay không biến cố lan tràn a, không bằng. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu a. Tào Xuân Tú lông mày cau lại, luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Có thể sự tình chạy tới một bước này, còn kém tới cửa một cước này. Chỉ cần một cước này, nàng kiêu kiêu ngạo muội muội liền rốt cuộc sẽ không sống ở thế gian này. Đến lúc đó, mẫu đơn gánh hát đương ra hoa đán liền không phải nàng Tào Xuân Tú không ai có thể hơn. Lúc kia nàng Tào Xuân Tú chính là chỗ này trong thành danh tiếng vô lượng nữ nhân. Nhìn xem trong hố hôn mê Tào Cẩm Tú, Tào Xuân Tú đột nhiên cảm thấy có chút gấp. Nàng một khắc đều không muốn chờ lâu, làm từ nhỏ đã dựa vào chính mình sờ soạng lần mò người, chậm thì sinh biến sự tình nàng gặp quá nhiều. Không phải chờ sao? Liền không thể sớm sao? Nhìn xem Lý Hằng không có trả lời, Tào Xuân Tú lần nữa thúc giục nói. Gấp làm gì à, nàng thế nhưng là ngươi thân muội muội, ngươi nữ nhân này cũng quá ngon đi, cứ như vậy một hồi sẽ cũng không nguyện ý chờ lâu. Lý Hằng đầy vẻ khinh bỉ đáp lại nói. Tào Xuân Tú nữ nhân như vậy hắn gặp quá nhiều, dâm thấp nâng cao, nịnh nọt. Vì thượng vị ngay cả mình danh tiết đều không để ý, còn đấu kỵ bản thân thân sinh muội muội, thậm chí muốn lấy mà thay vào. Liên loại nữ nhân này, nếu không phải lợi ích quan hệ, hắn Lý Hằng có thể nhìn không vừa mắt. Vẫn là Tào Cẩm Tú loại nữ nhân này tốt, người đẹp thiện tâm, còn thuần khiết. Nghĩ đến đây dạng nữ nhân chờ chút sẽ bị đại hỏa thiêu chết, Lý Hằng trong mắt chờ mong cảm giác thì càng múc. Ngoài hố ba người, đều mang tâm tư. Trong hố Trần Trọng lúc này mới chậm rãi ung dung tỉnh lại. Thân thể mặc dù đã hôn mê, nhưng hắn tinh thần nhưng vẫn duy trì rõ ràng. Sở dĩ từ cái nha đầu kia đem mình kéo tới nơi này bắt đầu, bọn hắn nói mỗi một câu nói Trần Trọng cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Ha ha, thú vị. Trần Trọng cũng không khỏi rất đúng cái này Tào Cẩm Tú đồng tình nổi lên mấy phần. Bên người nàng mỗi người đều ở đây phản bội nàng. Nha hoàn, người yêu, thân tỷ tỷ, thậm chí là toàn thành dân chúng, đều vì có lẽ có hiến tế, nói nhau nhau lấy muốn đem nàng hiến tế. Trong vòng một đêm, một cái danh tiếng vô lượng nữ nhân, biến thành người người kêu đánh kêu giết đối tượng. Nữ nhân như vậy, không trở thành ma cô mới là lạ. Xem ra đây chính là thời khắc cuối cùng, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm ra sơ hở từ nơi này ra ngoài. Không phải lần này con kia quỷ dị không nhất định phải cứu mình. Nói không chừng nó bản tính chính là nhường cho mình tại trong hỏa hoạn giống như nàng bị đốt sống chết tươi đâu. Trân Trọng không núp ních, dự định tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng lúc này thân thể vẫn không khỏi cho hắn trưởng quản. Mà là chậm ung dung đứng lên, ánh mắt phẫn hận nhìn xem phía trên ba người. Các ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Vì cái gì? Tào Cẩm Tú đối ba người hô lớn. Bi thương cảm xúc xông lên đầu, Trân Trọng liền biết rõ đại sự không ổn. Thời khắc mấu chốt thân thể lại bị tiếp quản rồi. Tào Cẩm Tú kinh ngạc nhìn phía trên ba người, nước mắt lã chã hướng xuống rơi. Đây chính là nàng thân cận nhất ba người à, vạn vạn không nghĩ tới là bọn hắn đem mình đẩy hướng một bước này. Có thể Tào Cẩm Tú tuyệt vọng biểu lộ chẳng những không có gây nên bọn họ đồng tình, ngược lại còn khơi dậy Lý Hằng tâm tình hưng phấn. Ha ha ha, vẻ mặt này tốt, vẻ mặt này, ta thế. Lý Hằng cười ha ha, sau đó đem bên người sớm đã chuẩn bị xong dầu hỏa hướng trong hố dội đi. Liên tiếp mấy thùng dầu hỏa, dội tại toàn bộ hố đất bên trong cùng Trần Trọng trên thân. Nồng nặc hương vị truyền đến, Trần Trọng chỉ muốn chửi mẹ. Ngay tại vừa rồi hắn liếc nhìn bốn phía thời điểm, phát hiện trung gian trưng bày còn kia đỉnh lô. Nhìn bộ dáng cùng chất lượng, rõ ràng chính là xuất bản lần đầu sáu mắt di đỉnh A. Đây chính là cái thứ nhất mà cô sinh ra địa. Trân Trọng trong lòng đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi, sẽ không phải con kia mà cô đưa bản thân tiến vào mục đích, là thay thế nàng đi. Và anh, Lý Hằng một chi bó đuốc ném xuống rồi, đại hỏa nhanh chóng luồn lên. Chương 112, manh liệt toán khí. Đại hỏa cấp tốc luồn lên, mượn nhờ gió thế công, toàn bộ trong hố nháy mắt liền lâm vào một cái biển lửa. Tào Cẩm Tú tại hỏa diễm bên trong giấy rùa, quần áo tóc nháy mắt bị nhen lửa. Mãnh liệt thiêu đốt cảm kích thích Trần Trọng thần kinh, mặc dù thân thể này không phải là của mình. Thật là thật cảm giác đau lại là tồn tại. Không được, phải nghĩ biện pháp. Trần Trọng bắt đầu có chút gấp gáp. Trong lòng oán hận nháy mắt dâng lên, Trần Trọng vậy mà trong lúc nhất thời lại không phân rõ là chính mình hay là Tào Cẩm Tú. A a a a a. Ta không cam tâm, không cam tâm. Tào Cẩm Tú tê tâm liệt phế kêu khóc. Từng tia hắc khí bắt đầu từ trong mắt toát ra, sau lưng đỉnh lô cũng bị hỏa thiêu lại đỏ lại sáng, tựa hồ cùng Tào Cẩm Tú biến hóa hình thành hô ứng. Hóa niệm hóa thành hắc khí, không ngừng quanh quẩn tại Tào Cẩm Tú chung quanh, Tào Cẩm Tú con mắt khói đen mờ mịt, thậm chí đã không nhìn thấy một điểm tròng trắng mắt. Mắt thấy cái này Tào Cẩm Tú cũng nhanh muốn ma hóa. Ngoài hố Lý Hằng lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nhìn về phía Linh Quân. Hai người một cái đối mặt, Linh Quân gật gật đầu. Lặng lẽ đi đến chính thấy cao hứng Tào Xuân Tú sau lưng. Lúc này Tào Xuân Tú, nhìn xem trong biển lửa không ngừng dãy rủa thân sinh muội muội, khóe miệng nứt ra rồi tiếu dung. Giờ khắc này, nàng đợi rất lâu rồi. Ngay tại vừa rồi hỏa diễm luồn lên một nháy mắt, trong nội tâm nàng cảm nhận được lớn lao vui thích. Cho tới bây giờ liền bị lực gáp một đầu nàng, lập tức liền muốn xoay người. Qua nhiều năm như vậy, nàng đấu kỵ muội muội của mình sắp ghen tị phát cuồng. Nàng một mực cố ý bắt trước, ăn mặc chi tiêu, hành vi cử chỉ, thậm chí ngay cả trên quần áo thêu hoa, nàng đều là cực điểm bắt trước. Cuối cùng, có thể thay thế muội muội. Nhìn xem đại hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, Tào Xuân Tú trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Nếu như có thể, nàng thậm chí nghĩ làm càn cười to. Phanh. Linh Quân đưa tay dùng sức đẩy. Vừa mới còn tại xem náo nhiệt nhìn quên hết tất cả Tào Xuân Tú nháy mắt bị đẩy vào biển lửa. Sâu đậm trong hố, Tào Xuân Tú nháy mắt rơi xuống. Nàng không thể tin quay đầu nhìn qua ngoài hố hai người, trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi. Có thể đáp lại nàng, chỉ có Linh Quân cùng Lý Hằng tươi cười đắc ý. Chỉ thấy Linh Quân phủi tay, đi đến Lý Hằng bên người, Lý Hằng xuất ra một con căng phồng túi tiền đưa cho Linh Quân. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía trong hố Tào Cẩm Tú. Tựa hồ, đây hết thảy đều là kế hoạch của bọn hắn a. Tào Xuân Tú giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ, chẳng trách mình trước đó vì cái gì cảm giác như vậy bất an. Đánh cả một đời ưng, lại cuối cùng xẻ nhà mổ vào mắt. Bản thân luôn luôn xem thường tiểu nha hoàn, lại là đem mình đẩy hướng tử vong người. Nguyên bản thân tưởng rằng kế hoạch này người vạch ra, không nghĩ tới, nàng Tào Xuân Tú cũng chỉ là kế hoạch này một con cờ. Nàng tưởng rằng bản thân tìm tới Linh Quân, xúi giục nàng. Không nghĩ tới cái này Linh Quân, đã sớm là Lý Hằng người. Không. Tào Xuân Tú nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng không muốn chết ở đây, không cần. Nàng còn muốn trở về làm mẫu đơn gánh hát đường ra hoa đán. Nàng còn muốn làm trong thành nhất có danh tiếng nữ nhân. Nàng không thể chết ở đây, không thể. Vì một ngày này, nàng thế nhưng là hy sinh thân muội muội của mình a. Nhìn xem ngoài hố hai người tiếu dung, Tào Xuân Tú trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Hai người các ngươi tiện nhân, ta làm quỷ vậy sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nô. Tào Xuân Tú lời còn chưa dứt, cũng cảm giác mình bị người từ phía sau che miệng lại, cũng về sau lôi kéo. Nguyên lai là đã mất đi ý thức Tào Cẩm Tú. Chỉ thấy nàng toàn thân hắc khí quanh quẩn, hai mắt đen nhánh, kéo lấy Tào Xuân Tú liền hướng đỉnh lô vị trí đi đến. Ngô ngô ngô. Tào Xuân Tú một bên dãy rủa, một bên ý đồ nói chuyện. Làm sao Tào Cẩm Tú khí lực lớn được doa người, một cái tay liền đem nàng che lấy nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn xem thế lửa càng ngày càng mãnh, Tào Xuân Tú trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, còn chưa nhỏ xuống trên mặt đất, liền bị không trung hỏa diễm hơi cho khô. Lúc này Trần Trọng tình trạng cũng không được khá lắm, từ vừa mới bị đốt lên bắt đầu, thân thể quyền tự chủ cũng không khi hắn nơi này. Trần Trọng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể không bị khống chế đi làm lấy đây hết thảy. Mà lại kia cố nồng nặc oán khí, kích thích Trần Trọng mỗi một cây thần kinh, khiến cho hắn rất là gian nan. Có vẻ như trong thân thể mỗi một cái tế bào đều tràn ngập oán hận, đều ở đây kêu gào giết bọn hắn, giết bọn hắn. Nhanh, bọn hắn ở đây. Đại hỏa nung đỏ bầu trời, hấp dẫn những dân chúng kia chú ý. Gắng sức đuổi theo chạy tới, bọn hắn mới phát hiện đứng tại bờ hố Linh Quân. Chính là cái này nha đầu, đem chúng ta hiến tế cho Hà thần tế phẩm mang đi, gọi nàng giao ra, giao ra. Đúng, giao ra, giao ra. Quân chúng tiếng hô dâng cao, bầu không khí kịch liệt. Linh Quân nhìn xem tràng diện này vẫn có chút bị hù dọa, theo bản năng tới gần Lý Hằng, lôi kéo Lý Hằng ống tay áo. Trong nội tâm nàng có chút bỡ ngỡ, cũng không xác định lúc này, đã kết thúc quan hệ hợp tác Lý Hằng sẽ hay không trợ giúp chính mình. Lý Hằng xoay đầu lại nhìn thoáng qua, cười cười lơ đễnh. Ha ha, một đám người ô hợp, chờ ta di đỉnh đại thành, những này tính là gì? Ta ma cô, ta cái thứ nhất ma cô, cũng nhanh ra đời. Lý Hằng hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trong hố biến hóa. Đối phía sau dân chúng lơ đễnh. Linh Quân cả gan lớn tiếng hô, tiểu thư nhà ta bây giờ đang ở trong này đâu, có bản lĩnh các ngươi đi vớt ra tới. Thuận Linh Quân thủ thế. Đám người lúc này mới lại đem ánh mắt phóng tới mới đầu bị hấp dẫn tới được ngọn lửa hừng hực bên trên. Cầm đầu đại thúc nuốt một ngụm nước bọt, đây là đang làm gì đâu, nơi này tại sao có thể có như thế lớn hố. Lại nói, cái này sẽ không phải tại cử hành cái gì nghi thức đi, ngươi xem phía trên kia nắm phù lục cùng linh đang. Lớn như vậy lửa đều không cháy hỏng a. Một người phụ nữ nhỏ giọng thầm nói. Hí, ngươi kiểu nói này cũng thật là ta tính, ta vẫn là đi mau đi. Còn chúng bên trong mấy người ngươi một câu ta một câu, rất nhanh liền thương lượng xong chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt tiếng chuông đột nhiên vang lên. Một cỗ hắc khí từ trong hố phóng lên tận trời, chấn hồng tuyến bên trên linh đang không ngừng lay động. Nồng nặc hắc khí gặp được hố đỉnh linh đang cùng phụ lục lại bị gãy trở về. Hắc khí kia tựa hồ không muốn nhận thua, thế là lại bắt đầu mãnh liệt va chạm. Đinh linh linh, đinh linh linh. Linh đang thanh âm không ngừng mà tiếng vọng, đụng vào lòng của mọi người bên trên, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Chỉ có Lý Hằng một mặt hưng phấn, thật cường liệt toán khí, thật cường liệt toán khí, a ha ha ha, đây chính là song sinh tử uy lực à. Không uổng công ta tìm lâu như vậy, tuyển chọn tỉ mỉ về sau mới tỏa định mục tiêu. Danh chấn một thành con hát, tuyệt mỹ khuôn mặt, thuần khiết tấm thân xử nữ. Còn có kia cực độ xấu xí lòng ghen tị. A ha ha ha, thời gian không phụ người hữu tâm a. Ta cũng nhanh muốn thành công, cũng nhanh muốn thành công. Lại nhiều một điểm, lại nhiều một điểm. Tựa hồ là tại đáp lại Lý Hằng chờ mong, trong hố nháy mắt luồn lên càng nhiều hắc khí. Mãnh liệt va chạm bên dưới, có chút linh đang đã vỡ vụn. Phù lục cũng bị xé rách, thiêu đốt. Một chút hắc khí từ trong vết nứt lan tràn ra tới, không bao lâu liền tràn ngập toàn bộ rừng cây. Che mất sở hữu muốn đi người. Chương 113, thứ một cái ma cô, thành. Khói đen mờ mịt lấy toàn bộ rừng cây, bên trong không ngừng mà chuyển ra các loại thét lên. Tất cả mọi người đứng ở nguyên địa, phát hiện mình động đậy không được. Bất lực, khủng hoảng cảm xúc khắp chạy lên não, tất cả mọi người hoảng rồi. Bao sống linh quân. Hắc khí kia là cái gì, vì cái gì ta đột nhiên không nhúc nhích được. Linh quân một mặt kinh hoàng hỏi hướng bên người Lý Hằng. Nhưng lúc này Lý Hằng bộ mặt biểu lộ 10 phần khoa trương, hai mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Thật mạnh, thật là cường đại ma cô. Bắt đầu rồi, bắt đầu ngươi đồ sát đi, á ha 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 ha. Lý Hằng càn rỡ mà cười cười, hoàn toàn không để ý Linh quân phản ứng. Chỉ thấy Lý Hằng vừa dứt lời, hố đỉnh đột nhiên linh âm đại tác, phát ra một trận tuyệt vọng rên rỉ.